Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong lều hội họp ở hoang mạc Sinai vào ngày đầu tiên của tháng thứ nhì trong năm thứ hai. Sau khi dân Israel đã ra khỏi xứ Ai Cập, Đức Giê-hô-va phán: Hãy thực hiện một cuộc điều tra dân số tất cả những người nam Israel theo từng thị tộc, gia tộc của họ. Hãy thống kê theo tên, thống kê từng người nam, mỗi người từ 20 tuổi trở lên. Hãy tính tất cả những ai có thể chiến đấu cho Israel. Ngươi và Aaron hãy ghi lại số người nam theo từng đơn vị vũ trang. Mỗi chi phái có một người nam làm tộc trưởng. Ngươi phải phục vụ cùng ngươi với tư cách là trưởng chi phái. Mỗi trưởng chi phái sẽ lãnh đạo nhóm chiến đấu cho chi phái của mình. Đây là danh sách các trưởng chi phái sẽ chiến đấu cùng ngươi. Chi phái Ruben, Elitsu, con trai Sedeu. Chi phái Simeon, Selumien, con trai Suri-Hadai. Chi phái Judah, Nahason, con trai Aminadab. Chi phái Issachar, Nathanael, con trai Sua. Chi phái Zabulon, Eliab, con trai Helon. Chi phái Ephraim, con cháu của Joseph, có Elisama, con trai Ammihud. Chi phái Manasseh, Gamaliel, con trai Phedasu. Chi phái Benjamin, Abidan, con trai của Gideon. Chi phái Dan, Ahi-ese, con trai của Amisadai. Chi phái Ase, Phagien, con trai của Okran. Chi phái Gad, Eliasap, con trai Deuen. Và chi phái Nephtali, Ahira, con trai của Enan. Những người nam này được chỉ định từ trong dân. Họ là người lãnh đạo các thị tộc của cha ông mình. Họ là các tộc trưởng trong Israel. Môi-se và Aaron tiếp nhận những người được nêu đích danh, và với những người này, họ tập hợp tất cả người nam trong Israel vào ngày thứ nhất của tháng thứ nhì. Sau đó, mỗi người nam từ 20 tuổi trở lên được nhập sổ theo dòng họ mình. Họ phải kể tên thị tộc và gia tộc từ thời tổ tiên mình. Vậy, Môi-se thống kê dân số trong hoang mạc Sinai, như Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. Con cháu Ruben, trưởng nam của Israel, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Ruben có 46.500 người nam. Con cháu Simeon, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Simeon có 59.300 người nam. Con cháu Gáp, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Gáp có 45.650 người nam. Con cháu Juda, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái có 74.600 người nam. Con cháu Issachar, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Issachar có 54.400 người nam. Con cháu Zabulon, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Zabulon có 57.400 người nam. Con cháu Ephraim, con Joseph, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Ephraim có 40.500 người nam. Con cháu Manasseh, con Joseph, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Manasseh có 32.200 người nam. Con cháu Benjamin, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Benjamin có 35.400 người nam. Con cháu Dan, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thủy tộc và gia tộc mình. Chỉ phải đàn có 62.700 người nam. Con cháu Ase, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Ase có 41.500 người nam. Con cháu Nephtali, tất cả người nam từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo tên cùng với thị tộc và gia tộc mình. Chi phái Nephtali có 53.400 người nam. Môi-se và A-rôn cùng với 12 trưởng chi phái của Israel thống kê những người này. Vậy, tất cả người nam trong Israel từ 20 tuổi trở lên có thể ra trận, được thống kê theo gia tộc mình, tổng cộng có 603.550 người. Nhưng con cháu trong chi phái Lê-vi thì không được liệt kê, vì Đức Giê-hô-va có phán với Môi-se rằng: "Ngươi chớ thống kê chi phái Lê-vi hoặc liệt kê họ vào tổng số dân Israel. Trái lại, hãy cử người Lê-vi lo việc chăm sóc đền tạm của giao ước, cùng mọi đồ đạc trong đền tạm và những thứ thuộc về nó. Họ phải coi sóc đền tạm và đóng trại xung quanh đó. Người Lê-vi phải tháo dỡ đền tạm khi cần di chuyển. Khi cần dựng đền tạm, thì người Lê-vi phải dựng lên. Kẻ lạ mặt nào đến gần đền tạm sẽ bị xử tử. Khi dân Israel dựng lều mình, không ai được đến quá gần ngọn cờ thuộc đơn vị vũ trang của mình. Tuy nhiên, người Lê-vi phải dựng lều quanh đền tạm giao ước để ta không nổi giận trên dân Israel. Người Lê-vi phải coi sóc đền tạm giao ước. Dân Israel thực thi tất cả những điều này y như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se rằng: "Hãy làm hai cái kèn bằng bạc giác mỏng. Ngươi hãy dùng kèn để triệu tập dân chúng và truyền cho họ dời trại mình. Các thầy tế lễ phải thổi kèn triệu tập cả dân chúng đến trước mặt ngươi ở cửa lều hội họp. Nếu thầy tế lễ chỉ thổi một cây kèn, thì các lãnh đạo, các trưởng chi phái trong dân Israel phải tập họp lại bên ngươi. Khi ngươi thổi một tiếng kèn lớn, các trại ở phía đông sẽ di chuyển. Khi ngươi thổi một tiếng kèn lớn lần thứ nhì, các trại ở phía nam sẽ di chuyển. Họ sẽ thổi một tiếng kèn lớn báo hiệu phải lên đường. Khi dân chúng nhóm lại, hãy thổi kèn, nhưng chớ thổi to. Các con trai của thầy tế lễ A-rôn phải thổi kèn. Đây sẽ luôn luôn là quy định đời đời dành cho ngươi, con cháu ngươi. Khi các ngươi xuất trận trong xứ mình chống lại kẻ thù áp bức, các ngươi phải thổi kèn báo động. Ta, Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, sẽ nhớ đến các ngươi và giải cứu các ngươi khỏi kẻ thù. Ngoài ra, vào ngày vui mừng, trong các lễ hội trọng thể và vào đầu tháng, các ngươi phải thổi kèn khi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân. Các của lễ này sẽ khiến các ngươi được ta, Đức Chúa Trời của các ngươi ghi nhớ. Năm thứ hai, ngày 20 tháng 2, đám mây được cất lên khỏi đền tạm giao ước. Dân Israel tiếp tục di chuyển từ hoang mạc Sinai. Đám mây dừng lại ở hoang mạc Pharan. Họ lên đường lần đầu tiên theo lệnh của Đức Giê-hô-va truyền qua Môi-se. Ngọn cờ của trại Giu-đa đi trước, theo sau là các đơn vị quân đội. Nát-xôn, con trai Aminadab, chỉ huy quân Giu-đa. Nathanael, con trai Su-a, chỉ huy quân đội của chi phái Isaka. Eliab, con trai Helon, chỉ huy quân đội của chi phái Sabulon. Con cháu Gerson và Merari, chuyên về công việc đền tạm. Họ tháo dỡ đền tạm và tiếp tục di chuyển. Kế tiếp, đơn vị quân đội ở trại Ruben lên đường theo ngọn cờ mình. Elisu, con trai Sedeu, chỉ huy quân Ruben. Selumien, con trai Surisadai, chỉ huy đoàn quân của chi phái Simeon. Eliasap, con trai Deuen, chỉ huy quân đội của chi phái Gad. Người Kehat ra đi, họ đem theo các vật thánh. Những người khác sẽ dựng đền tạm trước khi người Kehat đến trại tiếp theo. Kế đó là các đơn vị quân đội ra đi dưới ngọn cờ chi phái Ephraim. Elishama, con trai Amihud chỉ huy quân Ephraim. Gamaliel, con trai Phedasu, chỉ huy quân đội của chi phái Manasseh. Abidan, con trai Gideon, chỉ huy quân đội của chi phái Benjamin. Cuối cùng là các toán quân dưới ngọn cờ của chi phái Dan ra đi. Ahi-ese, con trai Ami-sadai, chỉ huy quân đội của chi phái Dan. Phagien, con trai Okran, chỉ huy quân đội của chi phái Ase. Ahira, con trai Enan, chỉ huy quân đội của chi phái Nephtali. Đây là thứ tự mà các toán quân của người Israel phải thực hiện khi khởi hành. Môi-se nói với Hô-báp, con trai Reuen, người Madian. Reuen là cha vợ của Môi-se. Môi-se thưa với Hô-báp, chúng tôi đang đi đến nơi mà Đức Giê-hô-va đã mô tả. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ ban xứ đó cho ngươi. Xin anh hãy đi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ đối xử tử tế với anh. Đức Giê-hô-va đã hứa sẽ ban phước cho Israel. Nhưng Hô-báp trả lời Môi-se, tôi sẽ không đi với các anh đâu. Tôi sẽ trở về xứ mình và sống với bà con mình. Môi-se đáp, xin anh đừng rời khỏi chúng tôi. Anh biết chỗ nào có thể hạ trại trong hoang mạc này. Anh sẽ trông chừng cho chúng tôi. Nếu anh đi cùng chúng tôi sẽ đối xử tốt với anh như Đức Giê-hô-va làm cho chúng tôi. Họ đi từ núi của Đức Giê-hô-va trong 3 ngày. Hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đi trước họ trong 3 ngày để tìm nơi cho họ nghỉ ngơi. Đám mây của Đức Giê-hô-va che phủ họ vào 3 ngày khi họ dời trại. Hễ khi nào chiếc hòm lên đường, Môi-se sẽ nói, Đức Giê-hô-va ơi, xin Ngài trỗi dậy, xin Chúa đánh tan kẻ thù Ngài, khiến những kẻ ghét Ngài chạy trốn khỏi Ngài. Hễ khi nào chiếc hòm dừng lại, Môi-se sẽ nói, Đức Giê-hô-va ơi, xin Ngài trở lại cùng hàng ngàn dân Israel. Bấy giờ, dân sự phàn nàn về những khó khăn của họ, và Đức Giê-hô-va đã nghe điều đó. Đức Giê-hô-va nghe tiếng phàn nàn của dân sự, Ngài dặn, lửa của Đức Giê-hô-va nổi bừng lên ở giữa họ và thiêu hủy các lều ở bìa trại. Dân sự kêu cầu Môi-se. Môi-se cầu nguyện cùng Đức Giê-hô-va thì lửa ngưng cháy. Người ta gọi nơi đó là Tabera vì lửa của Đức Giê-hô-va đã cháy giữa họ. Một số dân ngoại quốc bắt đầu cắm trại với con cháu Israel. Họ thèm muốn đồ ăn ngon hơn. Vậy, dân Israel bắt đầu khóc lóc và than rằng, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi nhớ hồi còn ăn cá ở Ai Cập, dưa chuột, dưa gang, củ kiệu, củ hành và củ tỏi. Bây giờ chúng tôi yếu sức, chẳng có gì ăn ngoại trừ mana. Mana giống như hạt cây rau mùi, trông như nhựa cây. Dân sự đi ra lượm mana, họ nghiền bằng cối xay, giã nát bằng cối, nấu trong nồi và chế biến thành bánh, bánh có vị như dầu ô liu tươi. Khi sương giáng trên trại vào ban đêm, mana cũng rơi xuống. Môi-se nghe tiếng dân sự khóc lóc trong gia đình họ, và họ đứng nơi cửa lều. Đức Giê-hô-va rất giận, và dưới cái nhìn của Môi-se thì lời phàn nàn của họ là sai. Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va, sao Chúa bạc đãi tôi tớ Ngài? Sao Ngài không hài lòng con? Ngài bắt con mang lấy gánh nặng của đoàn dân này. Có phải con mang thai dân này chăng? Có phải con sinh ra họ để rồi Ngài bảo con rằng, hãy bồng ẵm họ trong lòng như cha bồng đứa trẻ? Lẽ nào con phải bồng ẵm họ vào xứ mà Ngài đã hứa với tổ tiên họ? Con kiếm đâu ra thịt cho dân này? Họ khóc lóc trước mặt con và nói rằng, hãy cho chúng tôi ăn thịt. Một mình con không thể nào chịu đựng nổi dân này, quá sức con rồi. Vì Ngài đối xử con như vậy, xin hãy giết con, nếu Ngài nhân từ. Xin Ngài cắt khỏi con nỗi khổ này. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Hãy đem đến cho ta 70 trưởng lão Israel. Hãy chắc chắn đó là các trưởng lão và quan chức trong dân. Hãy đem họ đến lều hội họp đứng cùng ngươi. Ta sẽ ngự xuống và nói chuyện với ngươi tại đó. Ta sẽ lấy một phần thần ta đang ngự trên ngươi và đặt lên họ. Họ sẽ cùng gánh nặng của dân này với ngươi. Ngươi sẽ không phải gánh một mình nữa. Hãy nói với dân sự, hãy dọn mình ra thánh cho ngày mai. Các ngươi sẽ được ăn thịt, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng than khóc của các ngươi. Các người nói, ai sẽ cho chúng tôi ăn thịt? Chúng tôi đã ăn thịt hồi còn ở Ai Cập. Vậy, Đức Giê-hô-va sẽ cho các ngươi ăn thịt. Các ngươi sẽ được ăn thịt. Các ngươi sẽ ăn thịt không chỉ trong một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày hay hai mươi ngày, nhưng các ngươi sẽ ăn thịt trong cả tháng cho đến nỗi thịt tràn ra lỗ mũi. Nó sẽ khiến các ngươi chán ngấy vì các ngươi đã từ bỏ Đức Giê-hô-va là đấng ngự giữa các ngươi. Các ngươi đã khóc lóc trước mặt Ngài. Các ngươi than, tại sao chúng tôi rời khỏi Ai Cập? Vậy, Môi-se trả lời, con đang ở với 600.000 người, và Ngài lại bảo, ta sẽ cho họ ăn thịt cả tháng. Liệu chúng con sẽ giết bầy gia súc để thỏa mãn họ chăng? Liệu chúng con sẽ bắt cá biển để thỏa mãn họ? Đức Giê-hô-va trả lời Môi-se, tay ta ngắn vậy sao? Bây giờ ngươi sẽ thấy lời ta phán có đúng hay không? Môi-se ra ngoài và thuật lại với dân sự về mọi lời của Đức Giê-hô-va. Ông tập hợp 70 trưởng lão trong dân và đặt họ đứng xung quanh lều. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong đám mây và phán cùng Môi-se. Đức Giê-hô-va lấy một phần thần đang ngự trên Môi-se và đặt lên 70 trưởng lão. Khi thần ngự trên họ, họ nói tiên tri, nhưng chỉ nói trong lần đó và chẳng nói lại nữa. Hai người ở lại trại là Endad và Medad. Thần cũng ngự trên họ. Họ có tên trong danh sách nhưng họ không đến lều. Tuy nhiên, họ nói tiên tri trong trại. Một thanh niên trong trại chạy đến báo Môi-se. Endad và Medad đang nói tiên tri trong trại. Giô-suê con trai Nun, trợ lý của Môi-se, một trong những người được ông chọn nói cùng Môi-se. Thưa thầy Môi-se, xin hãy dừng họ lại. Môi-se trả lời, con đang ghen tị dùm ta à? Ước gì cả dân sự của Đức Giê-hô-va đều là tiên tri, và ước gì Ngài đặt thần của Ngài trên tất cả mọi người. Môi-se và các trưởng lão Israel trở về trại. Rồi Đức Giê-hô-va đem đến một cơn gió và chim cút thổi từ ngoài biển. Chúng rơi gần trại, phủ rộng cả hai bên ước một ngày đường. Chim cút rơi xuống quanh trại, chất thành đống cao khoảng 2 cubit. Dân sự bận rộn lượm chim cút cả ngày và đêm, và đến tận hôm sau, ai cũng gom hơn 10 ô me chim cút. Họ phơi chim cút khắp cả trại, đang khi thịt còn ở giữa răng họ, đang khi họ còn đang nhai, thì Đức Giê-hô-va nổi giận cùng họ. Ngài giáng trên họ một bệnh tật rất lớn, nơi đó được đặt tên là Kibroth Hathava, vì tại đó họ chôn những người thèm ăn thịt. Từ Kibroth Hathava, dân sự lên đường đến Haseroth và dừng tại đó. Sau đó, Miriam và Aaron nói nghịch lại Môi-se vì cớ người nữ cút mà ông đã cưới làm vợ. Họ nói, chẳng phải Đức Giê-hô-va chỉ phán với một mình Môi-se sao? Chẳng phải Ngài cũng không phán với chúng ta ư? Bấy giờ, Đức Giê-hô-va nghe lời họ nói. Môi-se là một người rất khiêm nhường hơn bất kỳ ai trên đất. Đức Giê-hô-va liền phán cùng Môi-se, Aaron và Miriam, cả ba người các ngươi, hãy đến lều hội họp. Vậy, cả ba người đều đến đó. Đức Giê-hô-va ngự xuống trong một trụ mây. Ngài đứng ở cửa lều rồi gọi Aaron và Miriam. Cả hai người cùng đến. Đức Giê-hô-va phán, hãy nghe lời ta phán. Khi một tiên tri của ta ở cùng các ngươi, ta sẽ bày tỏ chính mình ta cho người bằng khải tượng và nói chuyện với người qua giấc chim bao. Môi-se, tôi tớ ta không giống như vậy. Người trung thành trong cả nhà ta, ta nói chuyện trực tiếp với Môi-se, chứ không nói bằng sự hiện thấy hoặc điều bí ẩn. Người thấy hình dáng ta. Vậy sao các ngươi không sợ mà nói nghịch cùng Môi-se, tôi tớ ta? Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng họ, rồi Ngài bỏ đi. Đám mây cắt lên khỏi lều, thì Miriam bỗng dưng bị phun, da trở nên trắng như tuyết. Khi Aaron quay sang nhìn Miriam, ông thấy bà bị bệnh phun. Aaron nói cùng Môi-se, ôi thầy ơi, xin tha lỗi này của chúng tôi. Chúng tôi đã nói điều dại dột, chúng tôi đã phạm tội. Xin đừng để nàng nhìn giống như một đứa bé sinh non chết yểu, da thịt bị rửa nát khi lọt lòng mẹ. Vậy Môi-se kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Ông thưa rằng, lạy Chúa, xin chữa lành cho nàng. Đức Giê-hô-va trả lời Môi-se, nếu cha nàng đã nhổ vào mặt nàng, nàng sẽ phải bị nhục nhã trong 7 ngày. Hãy giữ nàng ngoài trại trong 7 ngày, sau đó hãy cho nàng vào lại trại. Vậy Miriam bị giữ bên ngoài trại trong 7 ngày. dân sự không lên đường cho đến chừng nào nàng trở vào trại. Sau đó, dân sự rời khỏi Haseroth và cắm trại trong hoang mạc Pharan. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy cử vài người đi thám thính xứ Canaan, là xứ mà ta ban cho dân Israel. Hãy cử mỗi chi phái một người, người đó phải là lãnh đạo trong chi phái mình. Môi-se sai họ đi vào hoang mạc Pharan, theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Tất cả họ đều là những nhà lãnh đạo trong dân Israel. Đây là tên của họ. Chi phái Ruben có Samua, con trai Sakur. Chi phái Simeon có Saphat, con trai Hori. Chi phái Juda có Caleb, con trai Jephune. Chi phái Issachar có Zigan, con trai Joseph. Chi phái Ephraim có Hosea, con trai Nun. Chi phái Benjamin có Phanti, con trai Raphu. Chi phái Sabulon có Gadien, con trai Sodi. Về phía con cháu Joseph, gồm chi phái Manasseh, trong đó có Gadi, con trai Susi. Chi phái Dan có Amien, con trai Gemali. Chi phái Aser có Sethu, con trai Mikaen. Chi phái Neptali có Nabi, con trai Vapsi. Chi phái Gad có Guen, con trai Maki. Đó là tên những người được Môi-se sai đi thám thính xứ. Môi-se gọi Hosea, con trai Nun, là Yosue. Môi-se sai họ đi do thám xứ Canaan. Ông bảo họ, hãy đi từ Negev và lên miền đồi núi. Hãy do thám xem xứ đó thế nào. Hãy quan sát cư dân ở đó, xem họ yếu hay mạnh, đông hay ít, xứ họ ra sao, tốt hay xấu, có thành phố nào ở đó. Các thành đó có giống như trại, hay đó là thành trì kiên cố, đất đai thế nào, có phì nhiêu để trồng trọt không và có cây cối không? Hãy dũng cảm và đem về mẫu vật của xứ đó. Bấy giờ là đầu mùa nho. Vậy, họ đi lên do thám xứ từ hoang mạc Sin đến Rehob gần Lebo Hamat. Từ Negev, họ đi lên và đến Hebron. Tại đó có Ahiman, Sedai và Tanmai, con cháu của Anak, đang sinh sống. Bấy giờ, thành Hebron đã được xây 7 năm trước thành Soan ở Ai Cập. Khi đến thung lũng Ết-côn, thì họ cắt một chùm nho, hai người khiêng bằng cái xào. Họ cũng hái quả lựu và trái vả. Nơi đó được gọi là thung lũng Ết-côn vì người Israel đã hái một chùm nho. Sau 40 ngày, họ trở về sau khi đã do thám xứ. Họ trở lại gặp Môi-se, A-rôn và toàn thể dân Israel trong hoang mạc Pharan tại Ca-đe. Họ thuật lại mọi lời mình cho hai ông và toàn thể dân chúng, rồi trình những sản vật của xứ đó. Họ nói với Môi-se, chúng tôi đã đến xứ mà ông sai chúng tôi đi. Xứ đó thật là xứ tràn đầy sữa và mật. Đây là một số sản vật của xứ ấy. Tuy nhiên, cư dân ở đó rất khỏe, thành trì thì vững chắc và rất lớn. Chúng tôi cũng thấy con cháu Anak ở đó, người Amalek sống ở Negev, dân Hethit, Jebusit và Amorit xây nhà trên vùng đồi núi, dân Canaan sống ở bờ biển và dọc theo sông Jordan. Sau đó, Caleb cố khuyến khích dân sự trước mặt Môi-se. Ông nói, chúng ta hãy tiến lên và chiếm xứ ấy, vì chúng ta có thể thắng họ. Nhưng những người cùng đi với ông nói rằng, chúng ta không thể tấn công vì họ mạnh hơn chúng ta. Vì vậy, họ rỉ tai nhau lời bi quan làm nản lòng dân Israel về xứ mà họ đã do thám. Họ nói, xứ mà chúng tôi do thám là xứ ăn nuốt dân của nó. Tất cả những người chúng tôi thấy đều là những người cao to lớn. Chúng tôi thấy người khổng lồ, tức con cháu của Anak thuộc giống người khổng lồ. Chúng tôi thấy mình giống như cào cào khi so với họ, và họ cũng thấy chúng tôi như vậy. Tối hôm đó, cả dân sự khóc than lớn tiếng. Toàn thể dân Israel chỉ trích Môi-se và A-rôn. Cả hội chúng nói với họ, ước gì chúng tôi chết ở Ai Cập, hoặc chết trong hoang mạc này. Cứ sao Đức Giê-hô-va đem chúng tôi vào xứ này để chết dưới lưỡi gươm, vợ và con cái chúng tôi sẽ trở thành nạn nhân. Chẳng phải quay về Ai Cập lại không tốt hơn cho chúng tôi sao? Họ bàn với nhau, chúng ta hãy chọn một lãnh đạo khác, chúng ta hãy trở về Ai Cập. Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống đất trước mặt cả hội chúng Israel. Joshua, con trai Nun, và Caleb, con trai Giê-phu-nê, là hai trong số những người được sai đi do thám sứ xé quần áo mình. Họ nói với cả hội chúng Israel rằng, xứ mà chúng tôi băng qua và do thám là một xứ rất tốt. Nếu chúng ta làm vui lòng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ đem chúng ta vào xứ này và ban nó cho chúng ta. Xứ ấy đượm sữa và mật. Chớ nổi loạn chống nghịch Đức Giê-hô-va và chớ sợ dân trong xứ đó. Chúng ta sẽ nuốt chửng chúng dễ dàng như đồ ăn vậy. Chúng sẽ không được bảo hộ vì Đức Giê-hô-va ở với chúng ta, chớ sợ chúng. Nhưng cả hội chúng đe dọa tìm cách ném đá hai người đến chết. Bấy giờ, vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra ở lều hội họp trước mặt toàn dân Israel. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, dân này còn khinh dễ ta đến bao giờ? Chúng còn không tin ta đến bao giờ? Dù ta đã dùng quyền năng ta mà thực hiện các phép lạ giữa chúng, ta sẽ đánh chúng bằng một bệnh dịch, tước quyền thừa kế của chúng và làm cho thị tộc của ngươi thành một nước lớn hơn và mạnh hơn chúng nó. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va, nếu Chúa làm vậy, dân Ai Cập sẽ nghe tin đó, vì Ngài đã dùng quyền năng Ngài cứu dân này khỏi họ. Họ sẽ thuộc lại cho các cư dân khác trong xứ này. Họ có nghe rằng Đức Giê-hô-va đang ở với dân này, vì Ngài được thấy tận mắt, mây của Ngài ngự trên dân Ngài. Ngài đi trước họ bằng một trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm. Bây giờ, nếu Ngài giết dân này như giết một người, thì các nước đã nghe đến danh Ngài sẽ nói rằng, vì Đức Giê-hô-va không thể đem dân này vào xứ mà Ngài đã thề sẽ ban cho chúng, nên Ngài đã giết chúng trong hoang mạc. Vậy, con cầu xin Ngài bày tỏ quyền năng lớn lao của Ngài, vì Chúa có phán, Đức Giê-hô-va chậm nóng giận và đầy thành tín theo giao ước. Ngài tha thứ tội lỗi và sự vi phạm, nhưng Ngài sẽ không quên xử phạt bằng cách giáng phạt tội của tổ tiên trên con cháu đến đời thứ ba và thứ tư. Con nài xin Chúa tha thứ tội lỗi dân này vì cớ sự thành tín lớn lao của Ngài, như Ngài đã luôn tha thứ dân này kể từ khi họ ở Ai Cập đến giờ. Đức Giê-hô-va phán, ta đã tha thứ chúng như lời ngươi xin, nhưng thật như ta hằng sống, và vì cả thế gian sẽ tràn ngập vinh quang ta. Tất cả những người đó đã thấy vinh quang ta và những dấu kỳ về quyền năng ta đã làm ở Ai Cập và trong đồng vắng. Chúng vẫn thử ta 10 lần và không lắng nghe ta. Vậy, ta phán rằng, chúng chắc chắn sẽ không thấy được xứ mà ta đã thề cùng tổ tiên chúng. Không một ai trong số chúng là người khinh dễ ta sẽ thấy xứ đó, ngoại trừ tôi tớ ta là Caleb, vì người có một tinh thần khác. Người đã theo ta trọn vẹn, ta sẽ đem người vào xứ mà người đã do thám, con cháu người sẽ hưởng xứ ấy. Bấy giờ, dân Amalek và dân Canaan sống ở thung lũng. Ngày mai hãy quay trở lại và đi vào hoang mạc theo hướng biển đỏ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn. Ta còn phải chịu đựng dân gian ác này là dân hay chỉ trích ta đến bao giờ? Ta đã nghe lời phàn nàn của dân Israel đối cùng ta. Hãy nói với chúng, Đức Giê-hô-va có phán, thật như ta hàng sống, ta đã nghe lời nói của các ngươi, ta sẽ làm việc này trên các ngươi, thấy các ngươi sẽ ngã xuống trong hoang mạc này. Tất cả các ngươi là những người đã phàn nàn nghịch lại ta, những người có tên trong danh sách thống kê hết thảy những ai từ 20 tuổi trở lên. Chắc chắn các ngươi sẽ không vào xứ mà ta đã hứa ban cho các ngươi, ngoại trừ Caleb, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun. Nhưng con cái các ngươi là những đứa mà các ngươi nói là sẽ trở thành nạn nhân. Ta sẽ đem chúng vào trong xứ. Chúng sẽ trải nghiệm xứ mà các ngươi đã từ bỏ. Còn về phần các ngươi, thấy các ngươi sẽ ngã xuống trong hoang mạc này. Con cái các ngươi sẽ lang thang trong hoang mạc trong 40 năm. Chúng phải gánh chịu hậu quả từ sự nổi loạn của các ngươi, cho đến khi hoang mạc này đầy thây các ngươi, như các ngươi đã do thám xứ đó trong bao nhiêu ngày, tức 40 ngày. Các ngươi cũng sẽ gánh chịu hậu quả tội lỗi các ngươi trong 40 năm, một năm đền một ngày, và các ngươi sẽ biết cảm giác khi trở thành kẻ thù nghịch ta. Ta, Đức Giê-hô-va đã phán, chắc chắn ta sẽ thực thi việc này trên hết thảy cộng đồng gian ác đã nhóm lại chống nghịch ta. Chúng sẽ bị tiêu hao trong hoang mạc này. Chúng sẽ chết ở đây. Vậy, những người được Môi-se sai đi do thám sứ đều chết bởi bệnh dịch trước mặt Đức Giê-hô-va. Đây là những người đã trở về và báo cáo sai về xứ đó. Việc này khiến cả hội chúng oán trách Môi-se. Trong số những người đi do thám sứ, chỉ có Giô-suê, con trai Nun, và Ca-lép, con trai Giê-phu-nê là còn sống. Khi Môi-se thuật những lời này cho toàn thể dân Israel, họ than khóc rất nhiều. Sáng hôm sau, họ dậy sớm rồi đi lên đỉnh núi và nói rằng, hãy xem, chúng ta đang ở đây, chúng ta sẽ đến nơi mà Đức Giê-hô-va đã hứa, mặc dù chúng ta đã phạm tội. Nhưng Môi-se nói, sao các ngươi chống lại lệnh của Đức Giê-hô-va, các ngươi sẽ không thắng đâu. Chớ đi, vì Đức Giê-hô-va không ở cùng các ngươi, đặng giúp các ngươi đánh bại quân thù. Dân Amalek và dân Canaan đang ở đó. Các ngươi sẽ chết dưới lưỡi gươm vì các ngươi đã từ bỏ Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ngài sẽ không ở cùng các ngươi. Nhưng họ ngoan cố đi lên vùng đồi núi. Tuy nhiên, Môi-se và hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vẫn ở trong trại. Dân Amalek tràn xuống và dân Canaan cũng tràn xuống các ngọn núi đó. Họ tấn công dân Israel và đánh bại họ cho đến tận Hột-ma. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se, hãy bảo dân Israel rằng, khi các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho các ngươi định cư, và khi các ngươi dùng lửa dâng của lễ cho Ngài, dù là của lễ thiêu hay của lễ trả sự hứa nguyện, hoặc của lễ lạc ý, hoặc lễ vật trong những dịp đại lễ, lấy từ bầy gia súc dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, thì người đem dâng lễ vật phải dâng cho Đức Giê-hô-va một của lễ chay bằng 1/10 epha bột lọc, nhồi với 1/4 hin dầu. Cũng phải dâng 1/4 hin rượu khi dâng của lễ quán, cùng của lễ thiêu, hoặc lễ vật đem dâng là chiên con. Nếu các ngươi dâng một con chiên đực, hãy chuẩn bị một của lễ chay với 2/10 epha bột lọc, nhào với 1/3 hin dầu. Đối với của lễ quán, các ngươi phải dâng 1/3 hin rượu, lễ vật ấy sẽ tỏa ra mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Khi các ngươi chuẩn bị một con bò đực tơ để làm của lễ thiêu, hoặc lễ vật trả sự hứa nguyện, hoặc của lễ thù ân dâng cho Đức Giê-hô-va. Hãy dâng với con bò đực tơ một của lễ chay bằng 3/10 epha bột lọc, nhồi với nửa hin dầu. Hãy dâng của lễ quán gồm nửa hin rượu, dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Mỗi con bò đực tơ, con chiên đực và chiên con đực hoặc dê con phải được dâng theo cách đó. Mỗi lễ vật các ngươi chuẩn bị và đem dâng phải được làm như đã mô tả. Mọi người bản xứ Israel phải thi hành những điều này. Khi dâng của lễ bằng lửa, có mùi thơm làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Nếu một người ngoại quốc ở với các ngươi, hoặc bất cứ ai sống giữa các ngươi từ đời này qua đời kia, họ phải dâng của lễ bằng lửa, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Họ phải làm y như các ngươi. Phải có một luật lệ áp dụng cho cả hội chúng và người ngoại quốc ở cùng các ngươi, tức một luật lệ đời đời qua các thế hệ. Các ngươi và ngoại kiều ở với các ngươi cũng phải làm như nhau. Họ phải làm y như các ngươi làm trước mặt Đức Giê-hô-va. Luật lệ và sắc lệnh như nhau áp dụng cho các ngươi và người ngoại quốc ở với các ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se, hãy nói với dân Israel rằng, khi các ngươi vào xứ mà ta sẽ đem các ngươi đến, khi các ngươi ăn sản vật trong xứ, hãy dâng một của lễ cho ta. Khi làm ra một cái bánh đầu tiên bằng bột nhào, các ngươi hãy dâng y như dâng của lễ ở sân đạp lúa. Các ngươi phải làm như vậy. Suốt các thế hệ ngươi cũng vậy. Phải dâng cho ta ổ bánh đầu tiên làm bằng bột nhào. Có khi các ngươi sẽ vô tình phạm tội, không vâng giữ tất cả các mệnh lệnh mà ta đã phán qua Môi-se, tức mọi điều mà ta đã truyền qua Môi-se từ ngày ta bắt đầu ban cho các ngươi điều răn và đến đời con cháu các ngươi. Trong trường hợp sơ ý phạm tội mà hội chúng không hay biết, cả hội chúng phải dâng cho ta một con bò đực tơ làm của lễ thiêu, tỏa ra mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, kèm theo là một của lễ chay và của lễ quán như đã ấn định, và một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ phải cử hành lễ chuộc tội cho cả hội chúng Israel. Họ sẽ được tha thứ vì đó là loại tội vô ý. Họ đã đem lễ vật, dâng của lễ bằng lửa cho ta. Họ đã dâng cho ta của lễ chuộc tội vì cớ lỗi lầm của họ. Sau đó, cả hội chúng Israel sẽ được tha thứ, kể cả những người ngoại quốc ở với các ngươi cũng vậy, vì cả dân sự đã không cố ý phạm tội. Nếu ai sơ ý phạm tội, người đó phải dâng một con dê cái, một tuổi, làm của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ cử hành lễ chuộc tội trước mặt Đức Giê-hô-va cho người sơ ý phạm tội. Người sẽ được tha thứ khi lễ chuộc tội được cử hành. Luật này áp dụng cho người vô tình phạm tội, kể cả người bản xứ Israel và người ngoại quốc ở giữa các ngươi. Nhưng ai bất chấp phạm tội, dù đó là người bản xứ hay là người ngoại quốc, thì kẻ đó xúc phạm ta. Kẻ ấy phải bị loại khỏi dân sự mình, vì nó đã khinh dễ lời ta và vi phạm điều răn ta, nó phải bị loại ngay lập tức, nó sẽ gánh lấy tội lỗi mình. Khi dân Israel đang ở trong hoang mạc, họ bắt gặp một người đang lượm củi vào ngày Sa-bát. Họ đem người đến trước mặt Môi-se, A-rôn và cả hội chúng. Họ giam giữ người vì không biết phải giải quyết trường hợp đó ra sao. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, người đó phải bị xử tử, hội chúng phải ném đá người ở bên ngoài trại. Vậy cả hội chúng đem người ra ngoài trại và ném đá cho đến chết. Như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se, hãy nói cùng con cháu Israel và truyền cho chúng phải làm các tua áo ở các góc áo, đính trên mép áo bằng một sợi dây màu xanh dương. Các thế hệ con cháu phải làm như vậy. Khi các ngươi nhìn thấy nó, thì nó sẽ là một dấu nhắc đặc biệt đối với các ngươi về mọi điều răn của ta. Các ngươi sẽ mặc áo có tua để không chiều theo lòng mình và mắt mình, hầu cho các ngươi không xa vào sự thông dong. Hãy giữ điều này để các ngươi ghi nhớ và vâng giữ mọi điều răn ta, trở nên thánh, được biệt riêng cho ta là Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Jehovah, Đức Chúa Trời các ngươi. Bấy giờ, Cô-rê, con trai Giết-xê-ha, cháu của Kê-hát, chích của Lê-vi, cùng với Đa-than và A-bi-ram, con trai của Ê-li-áp và Ôn, con trai của Phê-lết, hầu vệ của Ru-bên, lôi kéo một số người. Họ cùng với những người khác từ trong dân Israel, gồm 250 lãnh đạo của hội chúng, là những thành viên có tiếng trong cộng đồng, nổi loạn chống lại Môi-se. Họ tụ tập lại để chất vấn Môi-se và A-rôn. Họ nói với hai ông, các ông thật quá đáng, cả hội chúng đều là dân thánh, mỗi người trong họ được biệt riêng cho Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va ở giữa họ. Tại sao các ông tự tôn mình lên cao hơn những người khác trong hội chúng của Đức Giê-hô-va? Khi Môi-se nghe lời ấy, ông sấp mặt xuống đất. Ông nói với Cô-rê và phe của ông ấy, ông nói rằng, sáng mai Đức Giê-hô-va sẽ tỏ cho biết ai thuộc về Ngài và ai được biệt riêng cho Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ đem đến người mà Ngài chọn. Đức Giê-hô-va sẽ khiến người đó đến với Ngài. Hỡi Cô-rê và phe của ông, hãy làm như vậy. Ngày mai, các ông hãy lấy lư hương rồi để lửa và hương vào trong đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Người nào được Đức Giê-hô-va chọn, thì người đó sẽ được biệt riêng cho Ngài. Các ông là con cháu của Lê-vi, các ông đã đi quá xa. Môi-se lại nói cùng Cô-rê, hãy nghe đây, hỡi con cháu Lê-vi. Phải chăng việc Đức Chúa Trời của Israel đã biệt riêng các ông khỏi cộng đồng Israel, đặng đem các ông đến gần Ngài, phục vụ ở đền tạm của Đức Giê-hô-va và đứng trước mặt hội chúng để phục vụ họ là điều nhỏ nhặt sao? Ngài đã đem các ông đến gần, kể cả họ hàng các ông, con cháu Lê-vi của các ông, nhưng các ông lại đang tìm kiếm chức tế lễ. Đó là lý do ông và phe của ông đã cấu kết chống nghịch Đức Giê-hô-va. Vậy tại sao các ông oán trách A-rôn là người vâng phục Đức Giê-hô-va? Rồi Môi-se gọi Đa-than và A-bi-ram, con trai Ê-li-áp, nhưng họ trả lời, chúng tôi không đến đâu. Phải chăng việc ông đã đem chúng tôi ra khỏi xứ đượm sữa và mật, đặng giết chúng tôi trong hoang mạc là chưa đủ sao?
Hai ông muốn cai trị trên chúng tôi mà.
Hơn nữa, các ông không đem chúng tôi vào xứ đượm sữa và mật, hoặc cho chúng tôi thừa hưởng những đồng ruộng và vườn nho. Bây giờ, các ông muốn làm mù mắt chúng tôi bằng lời hứa sáo rỗng sao? Chúng tôi không đến gặp các ông đâu. Môi-se rất giận và thưa cùng Đức Giê-hô-va. Xin Chúa đừng nhậm lấy của lễ họ dâng, con không lấy con lừa nào của họ, và con cũng không làm hại ai trong bọn họ. Môi-se nói với Cô-rê, ngày mai ông và phe của ông phải ra mắt Đức Giê-hô-va, ông, họ và cả A-rôn. Mỗi người phải đem lơ hương, rồi bỏ hương vào. Sau đó, mỗi người phải đem lơ hương đến dâng trước mặt Đức Giê-hô-va, tổng cộng là 250 lơ hương. Ông và A-rôn cũng phải đem theo lơ hương mình. Vậy, mỗi người đem theo lơ hương để lửa vào, rồi cho hương vào. Sau đó, đứng ở cửa lều hội họp với Môi-se và A-rôn. Cô-rê nhóm cả hội chúng nghịch lại Môi-se và A-rôn ở cửa lều hội họp, và sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trước cả hội chúng. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rôn, hãy tránh xa khỏi dân này, ta sẽ thiêu hủy chúng ngay tức khắc. Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống đất và thưa, lạy Đức Chúa Trời, đấng cai trị thần linh của tất cả mọi người, nếu một người phạm tội, thì Ngài nổi giận với cả cộng đồng ư? Đức Giê-hô-va trả lời Môi-se, hãy nói với hội chúng rằng, hãy tránh xa lều của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram. Vậy, Môi-se đứng dậy và đến gặp Đa-than và A-bi-ram, các trưởng lão Israel đi theo ông. Ông nói với hội chúng, bây giờ, hãy rời khỏi lều của những người gian ác này và chớ đụng vào thứ gì của họ. Nếu không, các ngươi sẽ bị thiêu đốt vì tội lỗi họ. Vậy, hội chúng tránh xa lều của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram. Đa-than và A-bi-ram ra đứng ở cửa lều với vợ con và cháu của họ. Môi-se nói, bởi điều này, các ngươi sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va đã sai tôi làm những việc này, vì tôi không làm việc gì theo ý mình. Nếu những người này chết cách tự nhiên như bình thường, thì Đức Giê-hô-va đã chẳng sai tôi. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va khiến đất nứt đến nỗi nuốt họ cùng với gia đình họ và họ đi xuống âm phủ, thì các ngươi phải hiểu rằng những người này đã khinh dễ Đức Giê-hô-va. Ngay khi Môi-se vừa nói xong những lời ấy, đất nứt ra dưới chân họ, đất há miệng và nuốt chửng họ, gia đình họ và tất cả những ai theo phe Cô-rê cùng với tài sản họ. Họ cùng mọi người trong gia đình mình đều rơi xuống âm phủ, đất khép miệng lại, và như vậy họ bị diệt khỏi giữa hội chúng. Dân Israel đứng xung quanh đều chạy trốn và khóc lóc. Họ la lên, đất cũng sẽ nuốt chúng ta mất thôi. Rồi lửa từ Đức Giê-hô-va lóe lên và thiêu hủy 250 người đã dâng hương. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se, nói với Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, và bảo người lấy lư hương ra khỏi đống lửa cháy, vì lư hương đó là thánh. Sau đó, họ phải đổ đám tro tàn. Hãy lấy lư hương của những kẻ đã chết vì tội lỗi mình, làm những miếng giác mỏng để bọc bàn thờ. Những kẻ đó đã dâng cho ta. Vậy chúng thuộc về ta. Chúng sẽ là dấu hiệu về sự hiện diện của ta với dân Israel. Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa lấy những lư hương đồng của mấy người kia đã bị thiêu cháy. Ông giác mỏng thành miếng phủ bàn thờ.
Như Đức Giê-hô-va đã phán với ông qua Môi-se,
chúng sẽ là một dấu nhắc nhở dân Israel, không ai ngoài dòng dõi A-rôn được bước đến đốt hương trước mặt
Đức Giê-hô-va.
Như vậy, ai bất tuân sẽ giống như Cô-rê và người của ông. Nhưng sáng hôm sau, cả hội chúng Israel nổi nghịch chống lại Môi-se và A-rôn, đến nỗi họ tìm đến lều hội họp, và này, mây đang phủ lều. Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra. Môi-se và A-rôn đến trước lều hội họp. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy tránh xa khỏi dân này, ta sẽ thiêu hủy chúng ngay lập tức. Nhưng Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống. Môi-se nói với A-rôn, hãy lấy lư hương bỏ lửa từ bàn thờ vào đó, rồi bỏ hương vào. Sau đó nhanh chóng đem đến hội chúng và làm lễ chuộc tội cho họ vì cơn giận của Đức Giê-hô-va giáng trên họ. Bệnh dịch đã phát khởi. Vậy, A-rôn làm theo điều Môi-se bảo. Ông chạy vào giữa hội chúng. Bệnh dịch đã nhanh chóng phát tán. Ông bỏ hương vào lư hương và làm lễ chuộc tội cho dân sự. A-rôn đứng giữa người chết và người sống. Bởi đó, bệnh dịch ngưng lại. A-rôn trở về gặp Môi-se ở cửa lều hội họp. Và bệnh dịch chấm dứt. có 14.700 người chết vì bệnh dịch. Chưa kể những người đã chết đã nổi loạn cùng Cô-rê. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy nói với dân Israel, hãy lấy cây gậy của họ, mỗi chi phái một cây gậy. Hãy lấy 12 cây gậy, mỗi trưởng chi phái đem một cây. Ghi tên từng người lên từng cây gậy. Ngươi phải ghi tên Aaron lên cây gậy của Lê-vi. Mỗi trưởng chi phái sẽ có một cây gậy, để các cây gậy trong lều hội họp trước các bảng giao ước, là nơi ta gặp ngươi. Cây gậy của người nào được ta chọn sẽ trổ bông. Ta sẽ làm câm nín lời oán trách của dân Israel, tức là nói những lời nghịch lại ngươi. Vậy, Môi-se nói với dân Israel, tất cả các trưởng chi phái đưa gậy cho ông, mỗi trưởng chi phái được chọn đem đến một cây gậy, tổng cộng là 12 cây. Trong số đó có cây gậy của Aaron. Sau đó, Môi-se để các cây gậy trước mặt Đức Giê-hô-va trong lều giao ước. Hôm sau, Môi-se bước vào trong lều giao ước và kìa, cây gậy của Aaron thuộc chi phái Lê-vi đã trổ bông. Nó bung nụ, trổ bông và ra trái hạnh nhân chính. Môi-se đem tất cả các cây gậy đến trước mặt Đức Giê-hô-va và toàn thể dân Israel. Mỗi người thấy cây gậy của mình và lấy lại. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy đặt cây gậy của Aaron trước hòm giao ước, giữ nó làm dấu nhắc nhở về tội nổi loạn của dân sự. Ngươi phải làm nín đi lời chúng phàn nàn ta, nếu không chúng sẽ chết. Môi-se làm theo lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. Dân Israel nói với Môi-se rằng: Chúng tôi sẽ chết ở đây mất, chúng tôi sẽ bị diệt mất. Ai đến gần đền tạm của Đức Giê-hô-va sẽ chết. Chẳng lẽ chúng tôi phải bỏ mạng hết sao? Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn: Ngươi, các con trai và thị tộc ngươi phải chịu trách nhiệm về những tội vi phạm đến nơi thánh. Riêng ngươi và các con trai ngươi sẽ chịu trách nhiệm về tội vi phạm đến chức tế lễ. Với những người trong chi phái Lê-vi thuộc tông tộc ngươi, hãy đem họ đến cùng ngươi để họ tham gia và giúp đỡ ngươi khi ngươi và các con trai ngươi phục vụ trước lều giao ước. Họ phải phục vụ ngươi và cả khu lều. Tuy nhiên, họ không được đến gần bất cứ vật gì trong nơi thánh hoặc có liên quan đến bàn thờ. Nếu không, cả họ và ngươi sẽ chết. Họ phải cùng ngươi coi sóc lều hội họp và tất cả việc liên quan đến lều. Người ngoại quốc không được đến gần các ngươi. Các ngươi phải chịu trách nhiệm về nơi thánh và bàn thờ để ta không nổi cơn thịnh nộ trên dân Israel nữa. Này, chính ta đã chọn con cháu người Lê-vi của ngươi. Từ trong dân Israel, họ là quà dành cho ngươi. Họ được dâng lên ta đặng lo công việc trong lều hội họp. Nhưng chỉ có ngươi và các con trai ngươi thực thi chức tế lễ về mọi việc liên quan đến bàn thờ và mọi thứ bên trong bức màn. Chính các ngươi phải làm trọn trách nhiệm mình. Ta ban cho các ngươi chức vụ tế lễ như một đặc ân. Người ngoại quốc nào đến gần cũng sẽ bị xử tử. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn: Này, ta đã trao cho ngươi trách nhiệm quản lý các của lễ dâng lên ta và tất cả những lễ vật thánh mà dân Israel dâng cho ta. Ta đã ban những của lễ này cho ngươi và các con trai ngươi, xem như là phần vĩnh viễn. Những thứ thuộc của lễ được dâng hoàn toàn cho Đức Giê-hô-va, nhưng những thứ không bị thiêu sẽ là của các ngươi. Những lễ vật dân sự đem đến gồm của lễ chay, của lễ chuộc tội và của lễ tạ lỗi. Tất cả những của lễ thánh này được dâng cho ta sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi. Của lễ ấy được dâng hoàn toàn cho ta, các ngươi phải ăn những của lễ đó. Mọi người nam phải ăn các của lễ này, ngươi phải xem đó là những của lễ được dâng cho ta. Đây là phần thuộc về các ngươi. Những phần được dành riêng từ tất cả các của lễ do dân Israel đem dâng, tức những của lễ được dơ cao trước mặt ta và dâng lên ta, ta ban cho ngươi, con trai, con gái ngươi như là phần vĩnh viễn. Trong gia đình ngươi, người nào tin sạch về mặt nghi lễ có thể ăn bất kỳ phần nào trong số đó. Dầu tốt nhất, rượu và ngũ cốc tốt nhất, trái cây tốt nhất mà dân sự dâng cho ta. Tất cả những thứ này ta ban cho các ngươi. Hoa quả đầu mùa trên đất của họ mà họ dâng cho ta sẽ thuộc về ngươi, hễ ai trong nhà ngươi tin sạch thì được phép ăn. Mọi thứ mà dân Israel dâng hiến sẽ thuộc về ngươi. Mọi con đầu lòng của người và súc vật được dâng cho Đức Giê-hô-va, chúng sẽ thuộc về các ngươi. Tuy nhiên, chắc chắn dân sự sẽ chuộc lại con trai đầu lòng, và họ phải chuộc con đực đầu lòng của các con vật không sạch. Tất cả con đầu lòng mà dân sự mua chuộc phải được chuộc lại sau khi được 1 tháng tuổi. Sau đó, dân sự có thể chuộc lại chúng với giá là 5 siếc lơ, tính theo cân lượng của siếc lơ trong nơi thánh, tương đương với 20 gera. Nhưng ngươi không được chuộc lại con bò đầu lòng, con chiên đầu lòng hoặc con dê đầu lòng, chúng thuộc về ta. Ngươi phải rảy huyết chúng trên bàn thờ và lấy lửa thiêu phần mỡ làm thành lễ vật tỏa ra một mùi thơm cho ta. Thịt của chúng thuộc về ngươi, chẳng hạn như cái ức và đùi phải đã được dơ cao. Phần thịt của chúng sẽ thuộc về các ngươi. Tất cả các của lễ thánh mà dân Israel dâng cho ta, ta ban cho ngươi, con trai và con gái ngươi, như một điều bất di bất dịch. Chúng tượng trưng cho giao ước bằng muối, một giao ước vĩnh viễn trước mặt ta với ngươi và con cháu ngươi. Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn, các ngươi không được hưởng gì trong xứ của dân sự. Các ngươi cũng không được hưởng bất cứ cơ nghiệp nào giữa dân sự. Ta là phần và là sản nghiệp của các ngươi giữa dân Israel. Này, với con cháu người Lê-vi, ta cho họ các khoản phần 10 trong dân Israel để họ làm gia tài, để trả công cho họ vì đã phục vụ trong lều hội họp. Kể từ bây giờ, dân Israel không được đến gần lều hội họp, kẻo họ sẽ mắc tội và chết. Người Lê-vi phải làm việc liên quan đến lều hội họp. Họ phải chịu trách nhiệm về bất cứ tội lỗi nào liên quan. Luật này được áp dụng đời đời trong suốt các thế hệ tiếp theo của ngươi, và họ sẽ không được hưởng cơ nghiệp giữa dân Israel. Vì các khoản phần 10 của dân Israel, tức những khoản mà họ đã dâng cho ta, ta đã ban cho người Lê-vi làm gia tài. Đó là lý do ta nói rằng họ sẽ không được hưởng cơ nghiệp giữa dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, ngươi hãy nói với người Lê-vi rằng, khi các ngươi nhận phần 10 từ dân Israel mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi làm gia tài, hãy dâng 1/10 trong khoảng phần 10 đó cho Ngài. Của lễ của các ngươi sẽ được xem như là 1/10 của lúa thóc từ sân đạp lúa hoặc sản phẩm của bồn ép nho. Vậy các ngươi cũng phải dâng một của lễ cho Đức Giê-hô-va từ các khoản phần 10 mà các ngươi nhận từ dân Israel. Trong tất cả các lễ vật được trao cho quý vị, hãy trích dâng 1/10 cho Đức Giê-hô-va. Hãy áp dụng đối với các lễ vật tốt nhất và thánh nhất mà các ngươi được trao. Vậy, ngươi phải nói với họ rằng, khi các ngươi dâng lễ vật tốt nhất từ phần mình đã nhận lãnh, thì người Lê-vi phải xem đó như là huê lợi của sân đạp lúa và bồn ép nho. Các ngươi và gia đình mình có thể ăn những đồ còn lại ở bất cứ nơi đâu, vì đó là thù lao cho việc các ngươi làm trong lều hội họp. Các ngươi sẽ không mắc tội khi ăn và uống của lễ đó, nếu như các ngươi đã dâng cho Đức Giê-hô-va phần tốt nhất của vật mà các ngươi đã nhận lấy. Nhưng các ngươi không được xúc phạm những lễ vật thánh của dân Israel, nếu không các ngươi sẽ chết. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn, đây là một luật thánh, quy luật mà ta truyền cho ngươi. Hãy bảo dân Israel đem đến cho ngươi một con bò cái tơ màu đỏ, không tật nguyền hoặc vết nhơ và chưa từng mang ách. Đưa con bò cái tơ cho thầy tế lễ Eleasa, người sẽ dẫn nó ra ngoài trại và người ta sẽ giết nó trước mặt người. Thầy tế lễ Eleasa phải dùng ngón tay nhúng vào huyết con bò và rảy 7 lần về phía trước lều hội họp. Một thầy tế lễ khác phải thiêu con bò cái tơ trước mặt người, bao gồm da, thịt, huyết và phân con bò. Thầy tế lễ phải lấy củi bá hương, cây bài hương và chỉ len đỏ đậm, rồi quăng vào giữa con bò cái tơ đang cháy. Người phải giặt quần áo và tắm trong nước, rồi người mới có thể vào trại. Nhưng người sẽ còn bị ô uế cho đến chiều tối. Người thiêu con bò cái tơ phải giặt quần áo và tắm trong nước. Người sẽ còn bị ô uế cho đến chiều tối. Người tin sạch phải hút tro con bò và để ở một chỗ sạch bên ngoài trại. Tro sẽ được giữ cho hội chúng Israel. Họ sẽ trộn tro trong nước để tẩy sạch tội, vì tro ấy được lấy từ của lễ chuộc tội. Người gom tro con bò cái tơ phải giặt quần áo mình. Người sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. Đây là quy luật đời đời dành cho dân Israel và người ngoại quốc ở với họ. Ai đụng vào xác người chết sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Người đó phải làm sạch mình vào ngày thứ 3 và thứ 7. Sau đó, người sẽ được sạch. Ai đụng vào người chết, xác chết, mà không làm tinh sạch mình, người đó làm ô uế đền tạm của Đức Giê-hô-va. Người phải bị loại khỏi Israel vì nước tẩy uế không được rảy lên người. Người sẽ vẫn bị ô uế và sự ô uế vẫn ở trên người đó. Đây là luật phải áp dụng khi có người chết trong lều. Ai vào trong lều và ai đang ở trong lều sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Đồ chứa nào không đậy nắp sẽ bị ô uế. Tương tự, hễ ai ở ngoài lều đụng vào người bị giết bằng gươm hoặc bất kỳ xác chết nào, xương người hay mồ mả, người đó sẽ bị ô uế trong 7 ngày.
Hãy làm như vậy
đối với người bị ô uế, lấy một ít tro từ của lễ chuộc tội và pha với nước sạch trong một cái bình. Người tin sạch phải lấy cây bài hương, nhúng trong nước rồi rảy lên lều, các đồ chứa trong lều, những người trong lều và người đã đụng vào xương, người bị giết, người chết hoặc mồ mả. Vào ngày thứ 3 và thứ 7, người tin sạch phải rảy lên người ô uế. Vào ngày thứ 7, người bị ô uế phải làm tinh sạch mình, người phải giặt quần áo và tắm trong nước, người sẽ được tinh sạch vào buổi chiều tối. Nhưng hễ ai còn bị ô uế, không chịu tẩy sạch mình, người đó sẽ bị loại khỏi cộng đồng, vì người đã làm ô uế nơi thánh của Đức Giê-hô-va. Nước tẩy sạch chưa được rảy lên người, người vẫn còn bị ô uế. Đây là quy luật đời đời áp dụng cho các trường hợp này. Người nào rảy nước tẩy sạch phải giặt quần áo mình. Người nào đụng vào nước tẩy sạch sẽ bị ô uế đến chiều tối. Bất cứ thứ gì người bị ô uế đụng vào sẽ trở nên ô uế. Người nào đụng vào thứ đó sẽ bị ô uế cho đến chiều tối. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn. Mỗi con cháu Israel sẽ cắm trại quanh ngọn cờ của đơn vị quân đội mình và quanh ngọn cờ nhỏ của chi phái. Trại sẽ hướng về phía lều hội họp. Trại quân Giu-đa sẽ cắm trại với đơn vị mình quanh ngọn cờ Giu-đa về phía đông lều hội họp, theo hướng mặt trời mọc. Nahason, con trai Aminadab, sẽ là trưởng đội quân Giu-đa. Quân số của Giu-đa là 74.600 người. Chi phái Issachar sẽ cắm trại kế Giu-đa. Nathanael, con trai Su-a, sẽ là trưởng đội quân Issachar. Quân số của Nathanael là 54.400 người. Chi phái Sabulon sẽ cắm trại kế Issachar. Eliab, con trai Helon, sẽ là trưởng đội quân Sabulon. Quân số của Sabulon là 57.400 người. Quân số trong tất cả các đội quân cắm trại với Giu-đa là 186.400 người. Họ sẽ tiên phong ra khỏi trại. Các đội quân ở phía nam sẽ cắm trại quanh ngọn cờ của Ruben. Elisu, con trai Sedeu, sẽ là trưởng đội quân Ruben. Quân số của Ruben là 46.500 người. Chi phái Simeon sẽ cắm trại quanh Ruben. Selumien, con trai Surisadai, sẽ là trưởng đội quân Simeon. Quân số của Simeon là 59.300 người. Chi phái Gáp cắm trại kế bên. Eliasap, con trai Deuen, sẽ là trưởng đội quân Gát. Quân số của Gát là 45.650 người. Quân số trong tất cả các đội quân cắm trại với Ruben là 151.450 người. Họ sẽ là đơn vị thứ nhì ra khỏi trại. Kế tiếp lều hội họp sẽ ra từ trại cùng với người Lê-vi đi giữa tất cả các trại. Họ sẽ ra khỏi trại theo đúng thứ tự như lúc vào trại. Mỗi người phải đứng đúng vị trí, theo ngọn cờ của đơn vị mình. Trại quân Ephraim sẽ cắm trại về phía tây lều hội họp. Elisama, con trai Ammihud, sẽ là trưởng đội quân Ephraim. Quân số của Ephraim là 40.500 người. Chi phái Manasseh sẽ cắm trại kế bên Ephraim. Gamaliel, con trai Phê-đa-su, sẽ là trưởng đội quân Manasseh. Quân số của Manasseh là 32.200 người. Chi phái Benjamin cắm trại ở kế bên. Abidan, con trai Gideon, sẽ là trưởng đội quân Benjamin. Quân số của Benjamin là 35.400 người. Quân số trong tất cả các đội quân cắm trại với Ephraim là 108.100 người. Họ sẽ là đơn vị thứ ba ra khỏi trại. Trại quân Dan sẽ cắm trại quanh ngọn cờ ở phía bắc đền tạm. Ahieser, con trai Amisadai, sẽ lãnh đạo con cháu Dan. Quân số của Dan là 62.700 người. Chi phái Aser sẽ cắm trại kế bên Dan. Phagien, con trai Okran, sẽ lãnh đạo con cháu Aser. Quân số của Aser là 41.500 người. Chi phái Nephtali cắm trại kế bên. Ahira, con trai Enan, sẽ lãnh đạo con cháu Nephtali. Quân số của Nephtali là 53.400 người. Quân số của tất cả các đội quân cắm trại với Dan là 157.600 người. Họ sẽ là đơn vị cuối cùng ra khỏi trại cùng với ngọn cờ mình. Môi-se và A-rôn thống kê có 603.550 người trong các quân đội của Israel theo thị tộc của tổ tiên họ. Nhưng Môi-se và A-rôn không thống kê người Lê-vi trong dân Israel, y theo lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Israel thực hiện mọi điều mà Đức Giê-hô-va đã phán với Môi-se. Họ cắm trại theo ngọn cờ mình và ra đi theo thị tộc và gia tộc. Vậy, cả hội chúng Israel đi vào hoang mạc Sin vào tháng đầu tiên, họ ở lại Kade. Miriam qua đời và được chôn tại đó. Ở đó không có nước cho hội chúng, vì vậy họ tụ tập chống đối Môi-se và A-rôn, dương sự oán trách Môi-se rằng: "Phải chi chúng tôi cùng chết với mấy người anh em Israel khi họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va thì tốt biết mấy. Sao các ông lại đem hội chúng của Đức Giê-hô-va vào trong hoang mạc này để chúng tôi và bầy gia súc chết ở đây? Và tại sao các ông khiến chúng tôi ra khỏi Ai Cập rồi đem chúng tôi vào nơi kinh khủng này? Ở đây chẳng có hạt giống, cây vả, nho hoặc cây liệu nào và cũng không có nước uống." Vậy, Môi-se và A-rôn lui ra khỏi trước mặt hội chúng. Họ đến cửa lều hội họp và sấp mặt xuống đất. Tại đó, vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra với họ. "Ngươi và A-rôn, anh ngươi, hãy lấy cây gậy của ngươi và triệu tập hội chúng. Hãy bảo vần đá trước mắt họ và ra lệnh nó cho ra nước. Ngươi sẽ khiến nước chảy ra từ vần đá ấy cho họ, và ngươi phải cho hội chúng và gia súc uống nước." Môi-se lấy cây gậy trước mặt Đức Giê-hô-va theo lời Ngài đã truyền cho ông. Vậy, Môi-se và A-rôn nhóm hội chúng lại trước vần đá. Môi-se nói với họ: "Hãy nghe đây, hỡi những người phản loạn. Chúng tôi phải khiến nước chảy ra từ vần đá này cho các ngươi sao?" Vậy, Môi-se giơ tay lên và dùng gậy đập hai lần vào vần đá, nước liền chảy xối xả. Hội chúng uống nước và gia súc của họ cũng được uống nước. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn: "Vì các ngươi không tin ta và không tôn ta nên thánh trước mắt dân Israel, nên các ngươi sẽ không dẫn hội chúng này vào trong xứ mà ta đã hứa cho họ. Nơi này được gọi là nước Meriba, vì dân Israel đã oán trách Đức Giê-hô-va tại đó, và Ngài đã tỏ cho họ thấy rằng Ngài là Đấng Thánh." Môi-se sai các sứ giả từ Ca-đe đến gặp vua Ê-đôm. Em của vua là Israel có nói như vậy: "Vua biết tất cả các khó khăn mà chúng tôi đã gặp. Vua biết tổ tiên chúng tôi đã xuống Ai Cập và sống ở đó trong một thời gian dài. Người Ai Cập đối xử tệ bạc với chúng tôi và tổ tiên chúng tôi. Khi chúng tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài nghe tiếng chúng tôi và sai một thiên sứ đến đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Này, chúng tôi đang ở Ca-đe, một thành phố nằm ở biên giới xứ của vua. Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua. Chúng tôi sẽ không băng qua đồng ruộng hay vườn nho. Chúng tôi cũng không uống nước giếng của vua. Chúng tôi sẽ đi theo con đường hoàng gia. Chúng tôi sẽ không xây qua bên trái hay bên phải. cho đến khi chúng tôi đã ra khỏi biên giới của vua. Nhưng vua Ê-đôm trả lời, các ngươi không được phép băng qua lãnh thổ của ta. Nếu vi phạm, ta sẽ lấy gươm đánh các ngươi. Vậy, dân Israel trả lời vua, chúng tôi sẽ đi dọc theo đường cái. Nếu chúng tôi hay bầy gia súc mình uống nước của vua, chúng tôi sẽ trả tiền. Xin vua cho chúng tôi đi bộ ngang qua, chứ không làm việc gì khác. Nhưng vua Ê-đôm trả lời, các ngươi không được băng qua đây. Vậy vua Ê-đôm kéo binh lính hùng mạnh ra nghênh chiến Israel. Vua Ê-đôm không cho phép Israel băng qua lãnh thổ của mình. Do đó, người Israel rời khỏi xứ Ê-đôm. Như vậy, dân sự đi từ Ca-đe. Cả hội chúng Israel đi đến núi Hô-rơ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn trên núi Hô-rơ, giáp biên giới xứ Ê-đôm. Ngài phán rằng, A-rôn sẽ về với tổ tiên mình, vì người sẽ không vào xứ mà ta hứa ban cho dân Israel. Ấy là bởi vì hai ngươi đã chống lời ta tại chỗ nước Meribah. Hãy dẫn A-rôn và Ê-lê-a-sa, con trai người, lên núi Hô-rơ. Hãy cởi bộ y phục tế lễ của A-rôn và mặc cho con trai người là Ê-lê-a-sa. A-rôn sẽ chết và trở về với tổ tiên người. Môi-se làm y như lời Đức Giê-hô-va phán, họ lên núi Hô-rơ. Trước sự chứng kiến của toàn thể hội chúng, Môi-se cởi bộ y phục tế lễ của A-rôn và mặc cho Ê-lê-a-sa, con trai người. A-rôn qua đời trên đỉnh núi. Sau đó, Môi-se và Ê-lê-a-sa xuống núi. Khi cả hội chúng hay rằng A-rôn đã chết, họ khóc thương A-rôn trong 30 ngày. Khi A-rát, vua dân Canaan, sống tại Negev, hay tin rằng dân Israel đang trên đường đến A-tharim, đã đánh lại Israel và bắt một số người làm tù binh. Israel thề với Đức Giê-hô-va và nói rằng, nếu Chúa cho chúng con thắng dân này, chúng con sẽ hủy diệt toàn bộ thành trì của chúng. Đức Giê-hô-va lắng nghe lời cầu xin của Israel. Và Ngài cho họ thắng dân Canaan, họ hủy diệt hoàn toàn dân đó và thành trì của chúng, nơi đó được gọi là Hột-ma. Họ đi từ núi Hô-rơ theo đường cái đến biển đỏ để đi vòng qua xứ Ê-đôm. Trên đường, dân sự trở nên rất chán nản. Họ nói nghịch Đức Chúa Trời và Môi-se, sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai Cập, đặng chết trong hoang mạc này, chẳng có bánh, chẳng có nước, và chúng tôi ngán cái thứ thức ăn nghèo nàn này lắm rồi. Sau đó, Đức Giê-hô-va sai các con rắn độc đến trong dân sự. Rắn cắn họ, nhiều người chết, dân sự đến gặp Môi-se và nói, chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và ông. Ông hãy cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va cắt những con rắn khỏi chúng tôi. Vậy, Môi-se cầu thay cho dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy làm một con rắn và treo trên một cái cọc. Ai bị rắn cắn, nếu nhìn con rắn ấy, sẽ sống. Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng đồng và treo trên cây cọc. Khi con rắn cắn ai đó, nếu họ nhìn lên con rắn bằng đồng, họ sẽ sống. Dân Israel tiếp tục lên đường và hạ trại ở Obot. Họ đi từ Obot và cắm trại ở Ije-Abarim trong hoang mạc đối diện Moab về phía đông. Từ đó, họ tiếp tục lên đường và cắm trại ở thung lũng Jered. Sau đó, họ lại đi tiếp và cắm trại ở phía bên kia sông Arnon, chảy trong hoang mạc từ biên giới của dân Amorit. Sông Arnon tạo nên biên giới của Moab, phân chia ranh giới giữa Moab và Amorit. Đó là lý do vì sao trong cuộn giấy chiến sử của Đức Giê-hô-va có chép qua hép ở Sufa và các thung lũng ở Arnon, dốc ở thung lũng dẫn đến thành phố Arnon và xuống tận biên giới Moab. Từ đó, họ đi tiếp đến Be'e. Tại đó có cái giếng mà Đức Giê-hô-va bảo Môi-se, hãy nhóm dân sự lại cho ta, đặng cho họ uống nước. Vậy, dân Israel ca bài ca này. Hỡi giếng nước, hãy tuôn chảy, hãy hát về giếng ấy, giếng mà các lãnh đạo chúng ta đã đào, giếng mà nhà quý tộc đã xây nó bằng quyền trượng và cây gậy. Rồi từ hoang mạc, họ đi đến Mattana, từ Mattana, họ đi đến Nahaliên, và từ Nahaliên đi đến Ba-mốt, và từ Ba-mốt đi đến thung lũng trong xứ Moab. Đó là nơi mà đỉnh núi Phít-ga có tầm nhìn hướng xuống hoang mạc. Sau đó, dân Israel sai các sứ giả đi gặp Sihon, vua dân Amorit tâu rằng, xin vua cho chúng tôi băng qua xứ vua, chúng tôi sẽ không đi vào ruộng hay vườn nho nào cả. chúng tôi sẽ không uống nước giếng của vua, chúng tôi sẽ đi theo đài lộ vua cho đến khi chúng tôi đã băng qua biên giới của vua. Nhưng vua Sihon không cho dân Israel băng qua biên giới mình. Trái lại, Sihon tập hợp binh lính đánh lại Israel. Israel tấn công quân Sihon bằng lưỡi gươm và chiếm xứ của dân đó từ Arnon đến sông Yabok, đến tận xứ của dân Ammon. Bây giờ, biên giới của dân Ammon được gia cố chắc chắn. Dân Israel chiếm tất cả các thành của dân Amorit và sống trong các thành đó, gồm có thành Hetbon và tất cả các làng mạc của thành ấy. Hetbon là thành phố của Sihon, vua dân Amorit, tức là vua đã đánh lại vua trước của Moab. Sihon đã chiếm cả xứ của vua ấy, từ lãnh thổ của hắn đến sông Arnon. Đó là lý do tại sao có lời châm ngôn như vậy: hãy đến Hetbon, hãy xây lại thành Sihon và lập lại thành đó. Một ngọn lửa nổi lên từ Hetbon, một ngọn lửa từ thành Sihon thiêu đốt thành Arnon của Moab và những kẻ thống trị các ngọn đồi Arnon. Khốn cho mày, hỡi Moab, hỡi dân Kemos, bay đã hư mất, con trai nó trở thành kẻ lánh nạn và con gái nó trở thành tù nhân của Sihon, vua dân Amorit. Nhưng chúng ta đã chinh phục Sihon, Hetbon bị tàn phá trên đường đến Dibon. Chúng tôi đã đánh bại chúng trên đường đến Nopha, đến tận Medeba. Vậy, dân Israel bắt đầu sống trong xứ của dân Amorit. Sau đó, Môi-se sai người đi do thám Ya-se, họ chiếm các thị trấn, các làng mạc và đuổi dân Amorit. Vậy, họ quay lại và đi lên theo đường Ba-san. Ốc vua Ba-san kéo quân ra nghinh chiến họ tại Ét-rê-i. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: chớ sợ vua ấy, vì ta đã cho các ngươi thắng nó và cả quân đội nó và xứ nó. Hãy đánh nó như ngươi đã đánh vua Sihon của dân Amorit tại Hetbon. Vậy họ giết vua Ốc, các con trai và cả quân đội của vua ấy cho đến khi không còn sót lại người nào, rồi họ chiếm xứ của vua ấy. Dân Israel ra đi tới khi họ đóng trại tại đồng bằng Moab gần Jericho, phía bên kia sông Giô-đanh, tính từ thành đó. Ba-lát, con trai Sipbo, thấy tất cả mọi việc dân Israel đã làm đối với dân Amorit. Moab rất sợ dân sự vì họ đông, và Moab đang kinh hãi dân Israel. Vua Moab nói với các trưởng lão xứ Madian: đoàn dân đông này sẽ ăn hết mọi thứ xung quanh chúng ta, như bọ đực ăn hết cỏ ngoài đồng. Bây giờ, Balak, con trai Sipbo, là vua của Moab khi đó, ông sai các sứ giả đến gặp Balaam, con trai Beo, tại Bê-thơ bên sông Euphrates, trong xứ của nước ông và dân của ông. Ông gọi Ba-la-am và nói: này, một dân đã đến đây từ Ai Cập, chúng đầy dẫy trên đất và ngay bây giờ đang ở cạnh ta. Vậy ngươi hãy mau đến và rủa xả dân này cho ta, vì chúng quá mạnh so với ta. Sau đó có lẽ ta có thể dàn xếp tấn công chúng và đuổi chúng ra khỏi xứ. Ta biết hễ ai mà ngươi chúc phước thì sẽ được phước, và hễ ai mà ngươi rủa xả thì sẽ bị rủa xả. Vậy các trưởng lão Moab và trưởng lão của Madian lên đường, đem theo tiền bói toán. Họ đến gặp Balaam và thuật lại những lời của Balak. Balaam trả lời họ: hãy ở lại đêm nay, tôi sẽ cho các ông biết Đức Giê-hô-va phán với tôi điều gì. Vậy các lãnh đạo Moab ở lại với Balaam tối hôm đó. Đức Chúa Trời đến gặp Balaam và phán: những kẻ đến gặp ngươi là ai? Balaam trả lời Đức Chúa Trời: Balak, con trai Sipbo, vua Moab, đã sai họ đến gặp con. Ông ấy nói: kìa, dân đến từ Ai Cập đang ngập tràn trong xứ tôi. Hãy đến và rủa xả họ cho tôi. Có thể tôi sẽ dàn xếp đánh họ và đuổi họ đi. Đức Chúa Trời trả lời Balaam: ngươi chớ đi với những kẻ đó. Ngươi chớ rủa xả dân Israel, vì chúng đã được phước. Balaam thức dậy vào sáng hôm sau và thuật lại cho các lãnh đạo của Balak: hãy trở về xứ các ông, vì Đức Giê-hô-va không cho phép tôi đi với các ông. Vậy, các lãnh đạo Moab ra đi và quay về gặp Balak. Họ tâu: Balaam không chịu đi cùng chúng tôi. Balak lại sai thêm các nhà lãnh đạo là những người được tôn trọng hơn những người trong nhóm đầu tiên. Họ đến gặp Balaam và nói như vậy: Balak, con trai Sipbo, nói rằng: xin ngươi đừng để điều gì cản trở ngươi đến gặp ta, vì ta sẽ trả công hậu hĩnh cho ngươi và cho ngươi được tôn trọng. Ta sẽ làm bất cứ điều gì ngươi bảo ta làm, vậy hãy đến và rủa xả dân này cho ta. Ba-la-am trả lời và nói cùng người của Ba-lắc, ngay cả nếu Ba-lắc cho ta cả cái cung điện đầy bạc và vàng của ông ta, tôi không thể bắt tuân lời của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi, và làm ít hơn hay nhiều hơn điều Ngài phán cùng tôi. Vậy bây giờ, xin các ngươi hãy đợi ở đây trong đêm nay, để tôi xem Đức Giê-hô-va sẽ phán gì với tôi. Đức Chúa Trời gặp Ba-la-am vào ban đêm và phán rằng, vì những kẻ này đã đến đặng mời gọi ngươi, hãy đứng dậy và đi cùng chúng, nhưng chỉ được làm điều ta dặn ngươi. Hôm sau, Ba-la-am thức dậy, thắng yên lừa và đi với các lãnh đạo Mô-áp. Nhưng vì ông lên đường, nên Đức Chúa Trời nổi giận. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường như một người thù nghịch với Ba-la-am, là người đang cưỡi con lừa. Hai tôi tớ của Ba-la-am cũng đang đi với ông. Con lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đang đứng trên đường với tay người cầm một thanh gươm. Con lừa rẽ khỏi đường và đi vào ruộng. Ba-la-am đánh con lừa để khiến nó quay lại con đường. Khi đó, thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng ở chỗ hẹp của con đường giữa vườn nho và lối đi ở bên phải và lối đi ở bên trái. Con lừa lại thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va, nó đi sát vách, làm cho chân Ba-la-am kẹt vào vách. Ba-la-am lại đánh nó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng xa hơn và đứng ở một chỗ hẹp hơn, là chỗ không có lối rẽ qua bên kia. Con lừa thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va, nó quỳ xuống bên dưới Ba-la-am. Ba-la-am liền nổi giận, ông lấy gậy đánh con lừa. Đức Giê-hô-va mở miệng con lừa khiến nó nói. Nó nói cùng Ba-la-am rằng, tôi đã làm gì cho ông mà khiến ông đánh tôi 3 lần? Ba-la-am trả lời con lừa, đó là vì ngươi hành động quá ngu ngốc với ta. Ta ước gì tay ta cầm thanh gươm, nếu có thật, ta đã giết ngươi rồi. Con lừa nói cùng Ba-la-am, chẳng phải tôi là con lừa mà ông đã cưỡi suốt từ đó đến giờ. Tôi có thói quen làm những điều như vậy cho ông trước giờ chưa? Ba-la-am nói, không. Rồi Đức Giê-hô-va mở mắt Ba-la-am. Ông thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng trên đường và tay cầm thanh gươm. Ba-la-am cúi đầu và sấp mặt xuống đất. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với ông, sao ngươi đánh con lừa của ngươi 3 lần? Này, ta đến với tư cách là kẻ thù của ngươi vì hành động của ngươi trước mặt ta thật gian ác. Con lừa thấy ta và quay đầu khỏi ta 3 lần. Nếu nó không xây khỏi ta, hẳn ta đã giết ngươi rồi để nó sống. Ba-la-am trả lời thiên sứ của Đức Giê-hô-va, con đã phạm tội, con không biết là Ngài đang đứng trên đường cản lối con. Bây giờ, nếu chuyến đi này làm Ngài không hài lòng, con sẽ quay về. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói với Ba-la-am, hãy đi tiếp với họ, nhưng ngươi chỉ được nói những lời ta bảo ngươi. Vậy Ba-la-am đi cùng các lãnh đạo của Ba-lác. Khi Ba-lác hay rằng Ba-la-am đã đến, vua ra đón ông ở thành Mô-áp trong xứ Ạc-nôn ở vùng biên giới. Ba-lác nói với Ba-la-am, ta đã không sai người đến triệu tập ngươi sao? Sao ngươi không đến gặp ta? Ta không thể làm cho ngươi được tôn trọng sao? Ba-la-am tâu với Ba-lác, kìa, tôi đã đến gặp vua, bây giờ tôi có quyền nói gì chăng? Tôi chỉ có thể nói những lời mà Đức Chúa Trời đặt vào miệng tôi. Ba-la-am đi với Ba-lác, và họ tới Kiriat Husot. Sau đó, Ba-lác giết con bò và chiên để cúng và chia thịt cho Ba-la-am. Và các lãnh đạo đi với ông. Sáng hôm sau, Ba-lác dẫn Ba-la-am lên miếu thờ Ba-an. Từ đó, Ba-la-am có thể thấy chỉ một phần trại của Israel. Ba-la-am tâu cùng Ba-lác, xin vua dựng cho tôi 7 cái bàn thờ và chuẩn bị 7 con bò đực, 7 con chiên đực. Vậy, Ba-lác làm theo yêu cầu của Ba-la-am. Sau đó, Ba-lác và Ba-la-am dâng 1 con bò đực và 1 con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Ba-la-am bảo Ba-lác, hãy đứng đó với của lễ thiêu của vua, còn tôi sẽ đi. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ đến gặp tôi. Tôi sẽ tâu lại cho vua bất cứ điều gì Ngài tỏ ra cho tôi. Vậy, ông đi lên đỉnh núi Trọc. Đức Chúa Trời gặp ông và Ba-la-am thưa cùng Ngài, con đã lập 7 bàn thờ và con đã dâng 1 con bò đực và 1 con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Đức Giê-hô-va đặt 1 sứ điệp vào miệng Ba-la-am và phán, hãy trở lại gặp Ba-lác và nói với nó. Vậy, Ba-la-am trở lại gặp Ba-lác. khi vua đang đứng bên cạnh của lễ thiêu của mình và tất cả các lãnh đạo Moab đang đứng đó với vua. Vậy, Balaam bắt đầu nói tiên tri rằng, Balak đã đem tôi đến từ Aram, vua Moab từ các ngọn núi phương đông. Ông ấy bảo, hãy đến rủa xả Jacob cho ta, hãy đến thách thức Israel. Làm sao tôi có thể rủa xả dân mà Đức Chúa Trời không rủa xả? Làm sao tôi có thể chống lại dân mà Đức Giê-hô-va không chống? Vì từ đỉnh các vần đá, tôi thấy Ngài từ các ngọn đồi. Kìa, có một dân sống một mình và không xem mình là một nước bình thường. Ai có thể đếm bụi của Gia-cốp hoặc thậm chí đếm một phần tư dân Israel? Người công bình chết thế nào thì tôi nguyện chết thế ấy. Balak bảo Balaam, ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta đã đem ngươi đến để rủa xả kẻ thù của ta, nhưng kìa, ngươi đã chúc phước chúng. Balaam trả lời rằng, chẳng lẽ tôi không được cẩn thận nói những lời Đức Giê-hô-va đặt trong miệng mình sao? Balak nói với ông, hãy đi với ta đến một nơi khác, tại đó ngươi có thể thấy chúng. Ngươi sẽ chỉ thấy chỗ gần nhất của chúng, chứ không phải thấy tất cả, tại đó ngươi sẽ rủa xả chúng cho ta. Vậy, ông dẫn Balaam vào cánh đồng Sophim, lên đỉnh núi Phít-ga và dựng thêm 7 bàn thờ. Ông dâng lên một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Vậy, Balaam nói cùng Balak, vua hãy đứng đây với của lễ thiêu của vua, trong khi tôi đến gặp Đức Giê-hô-va tại đó. Vậy, Đức Giê-hô-va gặp Balaam và đặt một sứ điệp vào miệng ông, Ngài phán, hãy trở về gặp Balak và nói cho nó biết sứ điệp của ta. Balaam trở lại gặp vua và kìa, vua đang đứng bên cạnh của lễ thiêu của mình và các lãnh đạo của Moab đang đứng với vua. Sau đó, Balak nói với Balaam, Đức Giê-hô-va đã phán gì? Balaam bắt đầu nói tiên tri. Ông nói, hỡi Balak, hãy đứng dậy và nghe. Hỡi con của Sipô, hãy nghe tôi. Đức Chúa Trời không phải là người đến nỗi phải nói dối, hoặc là người mà phải đổi ý. Ngài đã hứa điều gì mà không làm sao? Ngài đã nói sẽ thực hiện việc gì mà không làm sao? Kìa, tôi đã được truyền lệnh là phải chúc phước. Đức Chúa Trời đã ban một ơn phước và tôi không thể đảo ngược. Ngài không thấy sự gian khổ trong Gia-cốp hoặc khó khăn trong Israel. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ ở cùng họ và tiếng reo mừng vua ở giữa họ. Đức Chúa Trời đã đem họ ra khỏi Ai Cập bằng sức mạnh như con bò đực hoang. Không có yêu thuật nào chống lại Gia-cốp và không có bói toán nào làm hại Israel. Trái lại, phải nói về Gia-cốp và Israel rằng, hãy xem điều Chúa đã làm. Kìa, một dân nổi lên như sư tử cái, như một con sư tử nổi lên và tấn công. Nó không nằm xuống cho đến khi ăn thịt con mồi và uống huyết con vật nó đã giết. Balak bảo Balaam, đừng rủa xả hay chúc phước chúng. Nhưng Balaam trả lời Balak, chẳng phải tôi đã không nói với vua rằng tôi phải nói mọi lời Đức Giê-hô-va bảo tôi nói sao? Vậy Balak trả lời Balaam, hãy đến đây, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi khác. Có lẽ nơi đó sẽ làm hài lòng Đức Chúa Trời cho phép ngươi rủa xả họ cho ta. Vậy Balak dẫn Balaam lên đỉnh núi Phê-ô nhìn xuống hoang mạc. Balaam nói với Balak, hãy dựng cho tôi 7 bàn thờ ở đây và chuẩn bị 7 con bò đực, 7 con chiên đực. Vậy, Balak làm y như Balaam đã nói, ông dâng một con bò đực và một con chiên đực trên mỗi bàn thờ. Khi Balaam thấy rằng Đức Giê-hô-va hài lòng khi ông chúc phước cho Israel, ông không đi cậy đến bùa chú như những lần khác. Trái lại, ông nhìn về phía hoang mạc. Ông căng mắt ra và thấy trại của dân Israel. Mỗi chi phái đều có một khu trại và thần của Đức Chúa Trời ngự trên ông. Ông nhận lấy lời tiên tri này và nói, Balaam, con trai của Bê-ô, sẽ nói, người có mắt mở ra. Người nói và nghe lời của Chúa, người thấy một sự hiện thấy từ đấng toàn năng, người quỳ xuống và mắt mở ra trước mặt đấng ấy. Hỡi Gia-cốp, lều của các ngươi đẹp thay là nơi ngươi sống, hỡi Israel. Như những thung lũng trải dài, như những khu vườn bên bờ sông, như cây lô hội được Đức Giê-hô-va trồng, như cây tuyết tùng bên dòng nước. Nước chảy từ gầu và hạt giống được tưới tiêu, vua của họ cao hơn vua Agat và nước của họ sẽ được tôn trọng. Đức Chúa Trời đem người ra khỏi Ai Cập, người có sức mạnh như con bò đực. Người sẽ ăn hết các nước chống lại người, người sẽ bẻ gãy xương chúng thành từng miếng, người sẽ lấy tên bắn chúng, người thu mình như con sư tử, như một sư tử cái, ai dám quấy rầy người. Nguyện người nào chúc phước người sẽ được phước, nguyện người nào rủa xả người sẽ bị rủa xả. Balak nổi giận bừng bừng với Balaam, và ông giận dữ đập tay mình. Balak nói với Balaam, ta đã gọi ngươi đến để rủa xả kẻ thù ta, nhưng kìa, ngươi đã chúc phước cho chúng 3 lần. Bây giờ hãy lui đi và trở về nhà. Ta đã nói là ta sẽ thưởng lớn cho ngươi, nhưng Đức Giê-hô-va đã ngăn không cho ngươi được thưởng. Ba-la-am trả lời Ba-lắc, tôi đã nói với các sứ giả mà vua đã sai đến gặp tôi. Ngay cả nếu Ba-lắc ban cho ta cả cung điện bằng bạc và vàng, tôi cũng không thể vượt ra khỏi lời của Đức Giê-hô-va và bất cứ điều xấu hay điều tốt nào và bất cứ điều gì mà tôi không muốn làm. Tôi chỉ có thể nói điều Đức Giê-hô-va phán với tôi. Chẳng phải tôi đã nói với họ sao? Vậy bây giờ tôi sẽ trở về dân tôi. Nhưng trước hết, tôi cảnh báo vua về điều dân này sẽ gây ra trên dân của vua trong những ngày tới. Ba-la-am bắt đầu nói tiên tri. Ông nói rằng, Ba-la-am con trai Bê-ô nói, người mà có mắt mở ra, đây là lời tiên tri của người nghe lời từ Đức Chúa Trời, có kiến thức từ Đấng Chí Cao và có khải tượng từ Đấng Toàn Năng, là Đấng mà người quỳ xuống mở mắt ra trước mặt. Tôi thấy Ngài, nhưng Ngài không ở đây. Tôi nhìn Ngài, nhưng Ngài không ở gần. Một ngôi sao sẽ ra từ Gia-cốp và một ngôi vua sẽ nổi lên từ Israel. Ngài sẽ làm tan lạc các lãnh đạo của Mô-áp và hủy diệt tất cả con cháu của Sét. Vậy Ê-đôm sẽ trở thành tài sản của Israel và Si-ơ cũng sẽ trở thành tài sản của kẻ thù của Israel, là kẻ mà Israel sẽ chinh phục bằng vũ lực. Từ Gia-cốp sẽ ra một vua thống trị và Ngài sẽ hủy diệt những cư dân còn sót lại trong thành. Rồi Ba-la-am nhìn Amalek và bắt đầu nói lời tiên tri của mình. Ông nói, Amalek từng là quốc gia hùng mạnh nhất, nhưng ngày cuối cùng của nó sẽ là ngày hủy diệt. Vậy Ba-la-am nhìn về phía dân Kenias và bắt đầu nói tiên tri. Ông nói, nơi ngươi đang sống là chỗ mạnh mẽ và tổ của ngươi ở trên vần đá. Tuy nhiên, Ca-in sẽ bị phá hủy khi người Assyri bắt ngươi làm phu tù. Vậy, Ba-la-am bắt đầu nói lời tiên tri cuối. Ông nói, khốn thay, ai sẽ sống sót khi Đức Chúa Trời làm như vậy? Tàu thuyền sẽ rời khỏi cảng Kittim. Chúng sẽ tấn công Assyri và chinh phục được Ebe, nhưng họ sẽ kết thúc bằng sự hủy diệt. Sau đó, Ba-la-am thức dậy sớm và rời đi. Ông trở về nhà mình và Ba-lác cũng bỏ đi. Dân Israel ở tại Sittim và đàn ông bắt đầu ngủ chung với phụ nữ Moab, vì dân Moab mời gọi dân sự dự những của cúng các thần của họ. Vậy dân sự ăn uống và quỳ lại các thần của dân Moab. Đàn ông Israel tham gia thờ cúng ba anh Phê-ô. Vì vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi bừng trên dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy giết tất cả các lãnh đạo trong dân và treo lên trước mặt ta vào 3 ngày, hầu cho cơn giận dữ của ta xây khỏi Israel. Vậy, Môi-se bảo các lãnh đạo của Israel, ai trong chi tộc mình đã thờ cúng ba anh Phê-ô thì phải bị xử tử. Bấy giờ, một người trong số những người đàn ông Israel bước đến và dẫn theo một người nữ Madian trong vòng bà con mình đến trước mặt Môi-se và toàn thể hội chúng Israel trong khi họ khóc lóc ở lối vào lều hội họp. Khi Phi-nê-a, con trai Ê-lê-a-sa, cháu thầy tế lễ A-rôn thấy điều đó, liền đứng dậy từ giữa hội chúng, trong tay ông cầm một cây giáo. Ông theo người nam Israel vào trong lều và dùng giáo đâm xuyên qua người nam Israel và người nữ đó. Vậy, tai họa mà Đức Chúa Trời đã giáng trên dân Israel bèn dừng lại. Số người chết bởi tai họa đó là 24.000 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, Phi-nê-a, con trai Eleasa, cháu thầy tế lễ Aaron, đã làm ta nguôi giận dân Israel vì người nhiệt tình vì ta giữa vòng dân sự. Vậy, ta không tiêu diệt dân Israel nữa. Ngươi hãy nói rằng, Đức Giê-hô-va có phán, kìa, ta sẽ ban cho Phi-nê-a giao ước bình an của ta. Ấy sẽ là một giao ước tế lễ đời đời dành cho người và con cháu người, vì người đã thể hiện lòng sốt sắng vì ta, là Đức Chúa Trời của người. Người đã chuộc tội thay cho dân Israel. Khi đó, người nam Israel bị giết cùng người nữ Madian tên là Simri, con trai Salu, lãnh đạo của một gia tộc trong chi phái Simeon. Người nữ Madian bị giết tên là Cốt-bi, con gái của Su-rơ, trưởng một chi phái và gia tộc ở Madian. Vậy, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy coi dân Madian như là kẻ thù và tấn công chúng, vì chúng đã xem các ngươi giống như kẻ thù và lừa dối các ngươi. Chúng đã dẫn dụ các ngươi vào con đường xấu xa trong vụ quả Phê-ô, và chị của chúng là Cốt-bi, con gái của một trưởng tộc ở Madian, là kẻ đã bị giết trong ngày xảy ra tai vạ vì Phê-ô. Sau khi tai vạ đã qua đi, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, Ngài nói rằng, hãy thống kê tất cả hội chúng Israel từ 20 tuổi trở lên theo gia tộc, tức những người có thể ra trận chiến đấu cho Israel. Vậy, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa thuộc lại với họ ở đồng bằng Mô-áp bên sông Giô-đanh tại Jericho rằng, hãy thống kê số người từ 20 tuổi trở lên, như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se và dân Israel mà đã ra khỏi xứ Ai Cập. Ruben là con đầu lòng của Israel, Henoch, con trai ông, sinh ra dòng họ Henoch. Phalu sinh ra dòng họ Phalu. Hetron sinh ra dòng họ Hetron. Cadmi sinh ra dòng họ Cadmi. Đây là những dòng họ của con cháu Ruben, số là 43.730 người. Eliab là con trai của Phalu, con trai của Eliab là Nemuel, Dathan và Abiram. Dathan và Abiram là hai người đã theo Cô-rê thách thức Môi-se và A-rôn, đồng thời nổi loạn chống nghịch Đức Giê-hô-va. Đất hả miệng nuốt họ cùng với Cô-rê, khiến tất cả những người theo ông đều chết. Khi đó, lửa thiêu đốt 250 người để cảnh cáo. Nhưng dòng họ của Cô-rê không chết hết. Dòng họ của con cháu Simeon gồm Nemuel sinh ra dòng họ Nemuel, Yamin sinh ra dòng họ Yamin, Yakin sinh ra dòng họ Yakin, Serat sinh ra dòng họ Serat, Sauler sinh ra dòng họ Sauler. Đây là những dòng họ của con cháu Simeon, số là 22.200 người. Các dòng họ của con cháu Gad bao gồm Sephon sinh ra dòng họ Sephon, Hagi sinh ra dòng họ Hagi, Suni sinh ra dòng họ Suni, Oni sinh ra dòng họ Oni, Eri sinh ra dòng họ Eri, Arod sinh ra dòng họ Arod, Areli sinh ra dòng họ Areli. Đây là các dòng họ của con cháu Gad, số là 40.500 người. Erer và Onan là con trai của Judah, nhưng họ đã chết trong xứ Canaan. Các dòng họ từ những con cháu khác của Judah gồm Sela sinh ra dòng họ Sela, Phê-rê sinh ra dòng họ Phê-rê, và Sê-ra sinh ra dòng họ Sê-ra. Con cháu của Phê-rê gồm Hetron sinh ra dòng họ Hetron, Hamun sinh ra dòng họ Hamun. Đây là các dòng họ của con cháu Judah, số là 76.500 người. Các dòng họ của con cháu Issachar gồm Tola sinh ra dòng họ Tola, Phu-va sinh ra dòng họ Phu-va, Gia-súp sinh ra dòng họ Gia-súp, Simron sinh ra dòng họ Simron. Đây là các dòng họ của Issachar, số là 64.300 người. Các dòng họ của con cháu Sa-bu-lôn gồm Seret sinh ra dòng họ Seret, Elon sinh ra dòng họ Elon, Gia-lê-en sinh ra dòng họ Gia-lê-en. Đây là các dòng họ của người Sa-bu-lôn, số là 60.500 người. Các dòng họ của con cháu Joseph là Manasseh và Ephraim. Con cháu của Manasseh gồm Maki, sinh ra dòng họ Maki. Maki là cha của Gilead. Gilead sinh ra dòng họ Gilead. Con cháu của Gilead gồm Iec, sinh ra dòng họ Iec. Helek, sinh ra dòng họ Helek. Arien, sinh ra dòng họ Arien. Sichem, sinh ra dòng họ Sichem. Semida, sinh ra dòng họ Semida. Hefe, sinh ra dòng họ Hefe. Selophat, con trai Hefe, không có con trai, nhưng chỉ có con gái. Các con gái của ông tên là Mala, Noe, Hotla, Minka và Thiệt-sa. Đây là các dòng họ của Manasseh, số là 52.700 người. Các dòng họ của con cháu Ephraim gồm Suthela, sinh ra dòng họ Suthela. Beche, sinh ra dòng họ Beche. Tahan, sinh ra dòng họ Tahan. Con cháu của Suthela gồm Eran, sinh ra dòng họ Eran. Đây là các dòng họ của con cháu Ephraim, số là 32.500 người. Họ là con cháu của Joseph, thống kê theo từng dòng họ. Dòng họ của con cháu Benjamin gồm Bela, sinh ra dòng họ Bela. Adben, sinh ra dòng họ Adben. Ahiram, sinh ra dòng họ Ahiram. Sephupham, sinh ra dòng họ Sephupham. Hupham, sinh ra dòng họ Hupham. Con trai của Bela là Aret và Naaman. Aret sinh ra dòng họ Aret và Naaman sinh ra dòng họ Naaman. Đây là các dòng họ của con cháu Benjamin có 45.600 người. Các dòng họ của con cháu Dan gồm Suham sinh ra dòng họ Suham. Đây là các dòng họ của con cháu Dan có 64.400 người trong số tất cả các dòng họ của Suham. Các dòng họ của con cháu Aser gồm Imna sinh ra dòng họ Imna, Itvi sinh ra dòng họ Itvi, Beria sinh ra dòng họ Beria. Con cháu của Beria gồm Hebe sinh ra dòng họ Hebe, Mankien sinh ra dòng họ Mankien. Con gái của Aser là Sera. Đây là các dòng họ của con cháu Aser, số là 53.400 người. Các dòng họ của con cháu Nephtali gồm Yaseen sinh ra dòng họ Yaseen, Guni sinh ra dòng họ Guni, Yeser sinh ra dòng họ Yeser, Silem sinh ra dòng họ Silem. Đây là các dòng họ của con cháu Nephtali, số là 45.400 người. Tổng cộng chính thức có 601.730 người được thống kê trong dân Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: xứ phải được chia cho những người này làm sản nghiệp theo số và tên của họ. Dòng họ nào đông hơn sẽ nhận được nhiều sản nghiệp hơn, và dòng họ nào ít hơn sẽ nhận được ít sản nghiệp hơn. Với mỗi gia đình, ngươi phải ban sản nghiệp tùy theo số người được thống kê. Tuy nhiên, xứ sẽ phải được phân chia bằng cách bốc thăm. Họ phải thừa hưởng xứ đó theo chi phái của mình. Sản nghiệp của họ phải được chia giữa dòng họ đông hơn và dòng họ ít hơn theo kết quả bốc thăm. Dòng họ Lê-vi được tính theo từng dòng họ, bao gồm Gẹt-xôn sinh ra họ Gẹt-xôn, Kê-hát sinh ra họ Kê-hát, Mê-ra-ri sinh ra họ Mê-ra-ri. Kê-hát là tổ tiên của Am-ram. Dòng họ của Lê-vi gồm dòng họ Líp-ni, dòng họ Hép-rôn, dòng họ Mát-li, dòng họ Mu-si, dòng họ Cô-rê. Kê-hát là tổ phụ của Amram. Jochebed là vợ của Amram, con cháu của Lê-vi. Được sinh ra trong xứ Ai Cập, nàng sinh cho Amram các con là Aaron, Môi-se và Miriam là chị của hai ông. Aaron sinh ra Nadab và Abihu, Eleazar và Ithamar. Nadab và Abihu chết khi họ dâng trước mặt Đức Giê-hô-va một thứ lửa lạ. Số người nam từ 1 tháng tuổi trở lên được thống kê trong vòng con cháu Israel là 23.000 người. Nhưng họ không được thống kê giữa con cháu Israel vì họ không được hưởng sản nghiệp nào cả. Đây là những người mà Môi-se và thầy tế lễ Eleazar thống kê. Họ thống kê dân Israel trong đồng bằng Moab bên cạnh Jordan ở Jericho. Nhưng trong số này không có ai được Môi-se và thầy tế lễ Aaron thống kê khi con cháu Israel được thống kê trong hoang mạc Sinai, vì Đức Giê-hô-va đã phán rằng tất cả những người đó chắc chắn sẽ chết trong hoang mạc. Không còn người nào trong số họ còn sống sót ngoại trừ Caleb, con trai Giê-phu-nê, và Giô-suê, con trai Nun. Bấy giờ, các con gái của Sê-lô-phê-hát, con trai Hê-phe, cháu Gi-lê-át, chắc của Ma-ki, chích của Ma-na-xe, thuộc dòng họ Ma-na-xe, con trai Giô-sép, đến gặp Môi-se. Đây là tên các con gái của ông Ma-la, Nô-ê, Hốt-la, Min-ca và Thiệt-sa. Họ đứng trước mặt Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, các lãnh đạo và toàn thể hội chúng ở lối vào lều hội họp. Họ nói, cha chúng tôi đã chết trong hoang mạc. Ông ấy không hùa theo mấy kẻ nổi loạn thuộc phe Cô-rê chống đối Đức Giê-hô-va. Ông chết vì tội của mình. Chính vì tội lỗi của ông mà ông đã chết. Tại sao tên của cha chúng tôi bị loại khỏi danh sách dòng họ ông ấy chỉ vì ông không có con trai? Hãy chia xứ cho chúng tôi giữa họ hàng của cha chúng tôi. Vậy, Môi-se đem thưa với Đức Giê-hô-va về tình cảnh của họ. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, các con gái của Sê-lô-phê-hát nói đúng đó, chắc chắn ngươi phải chia xứ cho họ làm sản nghiệp giữa bà con của cha họ, và ngươi phải đảm bảo rằng họ được nhận sản nghiệp của cha họ. Ngươi phải nói với dân Israel rằng, nếu người nam nào không có con trai, các ngươi phải trao sản nghiệp của người cho con gái người. Nếu người không có con gái, các ngươi phải trao sản nghiệp của người cho các anh em người. Nếu người không có anh em, các ngươi phải trao sản nghiệp cho các chú bác người. Nếu cha người không có anh em, các ngươi phải trao sản nghiệp của người cho người bà con gần nhất trong dòng họ của người, và người đó phải nhận sản nghiệp được chia. Đây là luật áp dụng cho dân Israel, như Đức Giê-hô-va đã truyền cho tôi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy lên núi Abarim rồi nhìn xứ mà ta đã ban cho dân Israel. Sau khi xem xứ ấy, ngươi cũng sẽ trở về với tổ phụ như A-rôn là anh ngươi. Việc này sẽ xảy ra vì ngươi đã cãi lệnh ta truyền trong hoang mạc Sin. Tại đó, ngươi đã giận dữ mà không tôn kính ta nên thánh trước mặt cả hội chúng khi nước chảy ra từ vầng đá. Đó là nước ở Meriba tại Ca-đê trong hoang mạc Sin. Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của thần linh trên mọi loài xác thịt, xin Chúa lập một người cai quản hội chúng, là người có thể ra vào trước mặt họ, dẫn họ ra, đưa họ vào, đặng hội chúng của Ngài sẽ không như chiên thiếu người chăng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy chọn Giô-suê, con trai của Nun, là người được thần ta ngự, và đặt tay ngươi trên người. Hãy dẫn người đến gặp thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và trước mặt hội chúng, rồi truyền lệnh cho người trước mặt họ. Ngươi phải trao một phần thẩm quyền của ngươi trên người, đặng cả hội chúng Israel vâng phục người. Người sẽ đi trước thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, đặng tìm kiếm ý muốn ta bày tỏ với người qua những quyết định của U-rim. Người sẽ ra lệnh dân sự đi ra và đi vào, tất cả dân Israel ở bên cạnh người, cả hội chúng. Vậy, Môi-se làm y như Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. Ông dẫn Giô-suê đến ra mắt trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và cả hội chúng. Ông đặt tay trên người và truyền cho người lãnh đạo, như Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, các ngươi phải dâng lễ vật cho ta theo kỳ đã định. Tức thực phẩm của các của dân bằng lửa có mùi thơm cho ta. Ngươi cũng hãy bảo họ rằng, đây là của lễ các ngươi phải dâng bằng lửa cho Đức Giê-hô-va. Mỗi ngày, dâng 2 chiên con đực 1 tuổi, lành lặn làm của lễ thiêu hàng ngày. Các ngươi phải dâng 1 chiên con vào buổi sáng và 1 chiên con vào buổi chiều. Hãy dâng 1/10 epha bột lọc làm của lễ chay, trộn với 1/4 hin dầu ép. Đây là của lễ thiêu hàng ngày đã được truyền tại núi Sinai, tức của lễ thiêu có mùi thơm dâng lên bằng lửa cho Đức Giê-hô-va. Của lễ quán kèm theo sẽ bằng 1/4 hin rượu cho mỗi chiên con. Của lễ quán bằng rượu mạnh sẽ được đổ ra trong nơi thánh cho Đức Giê-hô-va, dâng chiên con còn lại vào buổi chiều cùng với một của lễ chay khác, giống như của lễ được dâng vào buổi sáng. Cũng hãy dâng một của lễ quán khác kèm theo, tức của lễ dâng bằng lửa có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Vào ngày Sa-bát, các ngươi phải dâng 2 chiên con đực 1 tuổi lành lặn và 2/10 ê-pha bột lọc làm của lễ chay trộn với dầu và của lễ quán kèm theo. Đây sẽ là của lễ thiêu vào mỗi ngày Sa-bát, bên cạnh của lễ thiêu hàng ngày và của lễ quán kèm theo. Đầu mỗi tháng, các ngươi phải dâng một của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va gồm 2 con bò đực, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực 1 tuổi lành lặn. Cũng hãy dâng 3/10 ê-pha bột lọc làm của lễ chay trộn với dầu cho mỗi con bò đực và 2/10 bột lọc làm của lễ chay trộn với dầu cho mỗi con chiên đực. Cũng phải dâng 1/10 ê-pha bột lọc trộn với dầu làm của lễ chay cho từng chiên con. Đây là của lễ thiêu có mùi thơm dâng lên bằng lửa cho Đức Giê-hô-va. Của lễ quán của dân sự phải bằng nửa hin rượu cho mỗi con bò đực, 1/3 hin cho mỗi con chiên đực và 1/4 hin cho mỗi chiên con. Đây là của lễ thiêu hàng tháng trong năm. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội cho Đức Giê-hô-va. Đây là của lễ ngoài của lễ thiêu thường lệ và của lễ quán kèm theo. Ngày 14 tháng Giêng sẽ là lễ vượt qua. Ngày 15 tháng Giêng sẽ là ngày lễ. Các ngươi phải ăn bánh không men trong 7 ngày. Ngày thứ nhất, các ngươi sẽ có một buổi nhóm họp thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, các ngươi chớ làm việc thường nhật nào. Tuy nhiên, các ngươi phải dâng một lễ vật bằng lửa, tức là của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi phải dâng 2 con bò đực con, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con đều lành lặn. Kèm theo con bò đực, các ngươi phải dâng một của lễ chay bằng 3/10 ê-pha bột lọc trộn dầu và 2/10 cho con chiên đực. Dâng 1/10 ê-pha bột lọc trộn dầu cho mỗi con trong số 7 chiên con và 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội để chuộc tội cho các ngươi. Các ngươi phải dâng các của lễ này ngoài của lễ thiêu thường lệ vào mỗi buổi sáng. Như đã mô tả, các ngươi phải dâng những của lễ này trong suốt 7 ngày vào dịp lễ vượt qua, tức là thực phẩm dâng bằng lửa có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Của lễ đó phải được dâng ngoài của lễ thiêu thường lệ và của lễ quán kèm theo. Ngày thứ 7, các ngươi phải có buổi nhóm họp thánh cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi chớ làm việc thường nhật nào trong bữa đó. Ngoài ra, trong ngày thu hoạch đầu tiên, khi các ngươi dâng của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va nhân dịp lễ các tuần, các ngươi phải có một buổi nhóm họp thánh cho Đức Giê-hô-va và chớ làm việc thường nhật gì trong ngày đó. Các ngươi phải dâng một của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, gồm 2 con bò đực con, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực 1 tuổi. Cũng hãy dâng của lễ chay kèm theo, bột lọc trộn dầu, 3/10 ê-pha bột lọc trộn dầu cho mỗi con bò đực và 2/10 cho mỗi con chiên đực. Hãy dâng 1/10 ê-pha bột lọc trộn dầu cho mỗi chiên con và 1 con dê đực để chuộc tội cho mình. Các ngươi dâng những con vật lành lặn đó kèm theo của lễ quán của chúng thì đây là những của lễ phải dâng ngoài của lễ thiêu thường lệ và của lễ chay kèm theo. Ngày 1 tháng 7, các ngươi phải có một buổi nhóm họp thánh cho Đức Giê-hô-va. Chớ làm công việc thường nhật trong ngày này. Đó sẽ là ngày các ngươi thổi kèn. Hãy dâng một của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, gồm 1 con bò đực, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực 1 tuổi lành lặn. Kèm theo là của lễ chay, bột lọc trộn dầu, 3/10 ê-pha cho con bò đực, 2/10 ê-pha cho con chiên đực và 1/10 ê-pha cho mỗi con trong số 7 chiên con đực. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội cho mình. Hãy dâng các của lễ này vào tháng 7, ngoài các của lễ được dâng vào ngày 1 hàng tháng, của lễ thiêu đặc biệt và của lễ chay kèm theo. Đây sẽ là những của lễ ngoài của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán. Các của lễ phải được dâng bằng lửa có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va theo quy định. Vào ngày 10 tháng 7, các ngươi phải có một buổi nhóm họp thánh cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi phải hạ mình và chớ làm việc gì. Hãy dâng một của lễ thiêu có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, gồm 1 con bò đực, một con chiên đực và 7 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con phải lành lặn. Hãy dâng kèm theo 1 quả lễ chay, bột lọc trộn dầu, 3/10 epha cho con bò đực, 2/10 epha cho 1 con chiên đực và 1/10 epha cho mỗi trong số 7 chiên con đực. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội. Đây là của lễ ngoài của lễ chuộc tội, của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán. Vào ngày 15 tháng 7, các ngươi phải có 1 buổi nhóm họp thánh cho Đức Giê-hô-va, chớ làm công việc thường nhật gì trong ngày này. Các ngươi phải giữ lễ cho Ngài trong 7 ngày. Hãy dâng 1 của lễ thiêu bằng lửa có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va, dâng 13 con bò đực con, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con phải lành lặn. Kèm theo là 1 của lễ chay, bột lọc trộn dầu, 3/10 epha cho mỗi con trong số 13 con bò đực, 2/10 epha cho mỗi con trong số 2 con chiên đực và 1/10 epha cho mỗi con trong số 14 chiên con. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán kèm theo. Vào ngày nhóm họp thứ nhì, các ngươi hãy dâng 12 con bò đực con, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi lành lặn, kèm theo là 1 của lễ chay và của lễ quán cho các con bò đực, chiên đực và chiên con theo như đã truyền. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội, ngoài của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán. Vào ngày nhóm họp thứ ba, các ngươi phải dâng 11 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con phải lành lặn. Các ngươi phải dâng kèm theo 1 của lễ chay và các của lễ quán cho các con bò đực, chiên đực và chiên con như đã truyền. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán. Vào ngày nhóm họp thứ tư, hãy dâng 10 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con phải lành lặn. Các ngươi phải dâng kèm theo chúng 1 của lễ chay và các của lễ quán cho các con bò đực, chiên đực và chiên con theo như đã truyền. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán. Vào ngày nhóm họp thứ năm, các ngươi phải dâng 9 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con phải lành lặn. Các ngươi phải dâng kèm theo chúng 1 của lễ chay và các của lễ quán cho các con bò đực, chiên đực và chiên con theo như đã truyền. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán. Vào ngày nhóm họp thứ 6, các ngươi phải dâng 8 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con phải lành lặn. Các ngươi phải dâng kèm theo chúng 1 của lễ chay và các của lễ quán cho các con bò đực, chiên đực và chiên con theo như đã truyền. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán. Vào ngày nhóm họp thứ 7, các ngươi phải dâng 7 con bò đực, 2 con chiên đực và 14 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con phải lành lặn. Các ngươi phải dâng kèm theo chúng 1 của lễ chay và các của lễ quán cho các con bò đực, chiên đực và chiên con theo như đã truyền. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội ngoài của lễ thiêu thường lệ, của lễ chay và của lễ quán. Vào ngày thứ 8, các ngươi phải có 1 buổi nhóm họp khác. Các ngươi chớ làm việc gì trong ngày đó. Hãy dâng 1 của lễ thiêu bằng lửa có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Hãy dâng 1 con bò đực, 1 con chiên đực và 7 chiên con đực 1 tuổi, mỗi con phải lành lặn. Các ngươi phải dâng của lễ chay và các của lễ quán cho con bò đực, chiên đực và chiên con theo như đã truyền. Các ngươi phải dâng 1 con dê đực làm của lễ chuộc tội bên cạnh của lễ thiêu thường niên, của lễ chay và của lễ quán. Đây là những của lễ các ngươi phải dâng cho Đức Giê-hô-va vào các kỳ lễ đã định. Đó phải là những của lễ ngoài, những lời thề nguyện và của lễ lạc ý của các ngươi. Các ngươi phải dâng như của lễ thiêu, của lễ chay, của lễ quán và của lễ thụ ân. Môi-se thuộc lại cho dân Israel mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. Đây là dòng dõi của A-rôn và Môi-se khi Đức Giê-hô-va phán với Môi-se trên núi Sinai. Tên các con trai của A-rôn là Nadab, con trưởng nam, Abihu, Ê-lê-a-sa và Ithamar. Đây là tên các con trai của A-rôn là những thầy tế lễ đã được chọn và được chỉ định làm chức tế lễ. Nhưng Nadab và Abihu chết trước mặt Đức Giê-hô-va khi họ dâng lên Ngài một thứ lửa không được chấp nhận trong hoang mạc Sinai. Nadab và Abihu không có con, nên chỉ Ê-lê-a-sa và Ithamar làm thầy tế lễ cùng với cha là A-rôn. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy đem chi phái Lê-vi đến trình diện thầy tế lễ A-rôn để họ giúp đỡ người. Họ phải thay mặt A-rôn và cả dân chúng thi hành nhiệm vụ trước lều hội họp. Họ phải hầu việc ở đền tạm. Họ phải coi sóc tất cả đồ đạc trong lều hội họp và giúp đỡ các chi phái Israel phục vụ đền tạm. Hãy giao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người. Họ được giao hoàn toàn cho người để giúp người phục vụ dân Israel. Ngươi hãy chỉ định A-rôn và các con trai người làm thầy tế lễ, nhưng bất kỳ người ngoại nào đến gần sẽ bị xử tử. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, này, ta đã chọn người Lê-vi từ giữa dân Israel để thay thế con trưởng nam của Israel. Người Lê-vi thuộc về ta, tất cả con đầu lòng đều thuộc về ta vào ngày ta giết hại con đầu lòng ở Ai Cập. Ta đã biệt riêng tất cả con đầu lòng của Israel, cả con người lẫn động vật, chúng thuộc về ta, ta là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se trong hoang mạc Sinai, hãy thống kê con cháu Lê-vi theo gia đình và gia tộc, thống kê mọi người nam từ một tháng tuổi trở lên. Môi-se thống kê họ y theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va như Ngài đã truyền. Tên các con trai của Lê-vi là Gerson, Kehat và Merari. Các thị tộc của các con trai Gerson là Libni và Simei. Các thị tộc của con trai Kehat là Amram, Yipsa, Hebron và Usien. Các thị tộc của con trai Merari là Matli và Musi. Đây là các thị tộc của người Lê-vi được liệt kê theo thị tộc. Các con trai của Gerson là Libni và Simei. Đây là những thị tộc của Gerson. Tổng số người nam từ một tháng tuổi trở lên là 7.500 người. Các thị tộc của Gerson sẽ cắm trại về phía tây đền tạm. Elisaphat, con trai Laen, sẽ lãnh đạo các thị tộc của Gerson. Dòng họ Gerson phải coi sóc những tấm màn trong đền tạm dưới mái che lều hội họp. Họ sẽ coi sóc lều, tấm phủ lều và tấm màn ở lối vào lều hội họp. Họ sẽ coi sóc các tấm màn nơi hành lang, màn ở cửa vào sân, sân bao quanh nơi thánh và bàn thờ. Họ phải coi sóc các dây căng lều hội họp và mọi thứ trong đó. Thị tộc của dòng họ Kehat gồm thị tộc Amram, thị tộc Itha, thị tộc Hebron và thị tộc Usien. Các thị tộc này thuộc dòng họ Kehat có 8.600 người từ một tháng tuổi trở lên được thống kê để coi sóc đồ dùng thuộc về Đức Giê-hô-va. Các gia đình dòng họ Kehat phải cắm trại về phía nam đền tạm. Elisaphan, con trai Usien, sẽ lãnh đạo các thị tộc của dòng họ Kehat. Họ phải coi sóc chiếc hòm, cái bàn, cây đèn, bàn thờ, những vật thánh được dùng để phục vụ, tấm màn và mọi việc liên quan. Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, sẽ chỉ huy những lãnh đạo của chi phái Lê-vi. Người sẽ giám sát những người phụ trách nơi thánh. Hai thị tộc của dòng họ Merari gồm thị tộc Matli và thị tộc Musi. Đây là những thị tộc trong dòng họ Merari, có 6.200 người từ một tháng tuổi trở lên được thống kê. Surien, con trai Abihai, sẽ lãnh đạo các thị tộc của dòng họ Merari. Họ sẽ cắm trại ở phía bắc đền tạm. Con cháu của Merari sẽ coi sóc các tấm ván qua đền tạm, thanh ngang, trụ, đế trụ, các vật dụng và mọi thứ liên quan bao gồm trụ và cột trên sân với đế, cọc và dây thừng. Môi-se và A-rôn cùng các con trai người phải cắm trại phía đông đền tạm, trước lều hội họp, về phía mặt trời mọc. họ phải chịu trách nhiệm làm trọn công việc ở nơi thánh và công việc của dân Israel. Người ngoài nào đến gần nơi thánh sẽ bị xử tử. Môi-se và A-rôn thống kê tất cả người nam từ 1 tháng tuổi trở lên trong các thị tộc qua dòng họ Lê-vi, theo như Đức Giê-hô-va đã truyền. Có tổng cộng 22.000 người. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy thống kê tất cả con trưởng nam người Israel từ 1 tháng tuổi trở lên và lập danh sách. Ngươi hãy dành người Lê-vi cho ta, thay cho tất cả con trưởng nam người Israel. Ta là Đức Giê-hô-va. Và ngươi hãy lấy súc vật của người Lê-vi thay cho con đầu lòng của bầy gia súc trong dân Israel. Môi-se đếm tất cả con trưởng của người Israel như Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông. Ông thống kê tất cả con trưởng nam theo tên từ 1 tháng tuổi trở lên. Tổng cộng là 22.273 người. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se. Hãy chọn người Lê-vi thay cho tất cả con đầu lòng của người Israel và nhận lấy súc vật của người Lê-vi thay vì súc vật trong dân sự. Người Lê-vi thuộc về ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy lấy 5 xích lơ để chuộc từng người trong số 273 con trưởng của người Israel, nhiều hơn số người Lê-vi. Ngươi hãy dùng số xích lơ của nơi thánh làm đơn vị đo lường chuẩn. 1 xích lơ tương đương với 20 gera. Ngươi phải giao tiền chuộc mà ngươi đã trả cho A-rôn và các con trai người. Vậy Môi-se thâu phần tiền chuộc của những người vượt hơn số người Lê-vi được chuộc. Môi-se gom số tiền từ con trưởng của người Israel, ông thâu được 1.365 xích lơ theo đơn vị xích lơ của nơi thánh. Môi-se giao số tiền chuộc cho A-rôn và các con trai người. Môi-se làm mọi điều y theo lời Đức Giê-hô-va, theo lệnh truyền của Ngài. Môi-se nói với các trưởng chi phái của dân Israel rằng, đây là lời Đức Giê-hô-va đã truyền. Khi một ai hứa nguyện với Đức Giê-hô-va hoặc lấy lời thề ràng buộc mình với lời hứa, thì không được nuốt lời mình. Người phải giữ lời hứa và làm theo mọi điều đã ra khỏi miệng mình. Khi một thiếu nữ sống trong nhà cha nàng có hứa nguyện với Đức Giê-hô-va và lấy lời thề ràng buộc mình với lời hứa đó, nếu cha nàng nghe lời thề và lời hứa mà nàng đã buộc mình, và nếu cha nàng không phản đối, thì tất cả lời hứa nguyện của nàng sẽ vẫn có hiệu lực. Mỗi lời hứa mà nàng buộc mình sẽ vẫn còn hiệu lực. Nhưng nếu cha nàng nghe lời thề và lời hứa của nàng, và nếu ông không nói gì, thì mọi lời thề và lời hứa mà nàng đã buộc mình sẽ vẫn còn hiệu lực. Tuy nhiên, nếu cha nàng nghe mọi lời thề và lời hứa long trọng của nàng mà nàng đã buộc mình, và nếu cha nàng cấm nàng trong ngày hôm đó, thì những lời ấy sẽ không còn hiệu lực. Đức Giê-hô-va sẽ tha tội cho nàng vì cha nàng cấm nàng. Nếu nàng cưới chồng đang khi nàng còn bị ràng buộc với những lời thề đó, hoặc nếu nàng lỡ lời mà hứa bằng điều nàng ép buộc mình, thì nàng vẫn sẽ có trách nhiệm phải thực hiện. Nhưng nếu chồng nàng không tán thành khi nghe lời đó, hủy lời thề mà nàng đã nói, tức lời mà nàng đã hấp tấp nói ra, khiến mình bị buộc, Đức Giê-hô-va sẽ tha tội nàng. Nhưng đối với quá phụ hoặc phụ nữ đã ly dị, mọi lời nàng đã buộc mình sẽ vẫn còn hiệu lực. Và nếu một người nữ thề trong khi có chồng, nếu nàng buộc mình bằng lời hứa với lời thề, và chồng nàng có nghe nhưng không nói gì, nếu chồng không hủy lời thề của nàng, thì mọi lời thề của nàng sẽ còn hiệu lực. Mọi lời hứa mà nàng đã buộc mình vẫn còn hiệu lực. Nhưng nếu chồng nàng hủy những lời ấy ngay khi nghe được, thì bất cứ điều gì mà môi nàng đã khấn hứa hoặc thề sẽ không còn hiệu lực. Chồng nàng đã hủy chúng, Đức Giê-hô-va sẽ tha tội nàng. Mọi lời thề hay lời hứa mà nàng đã buộc phải tự từ bỏ điều gì đó có thể được chồng nàng tán thành hoặc hủy. Nhưng nếu hôm sau chàng không nói gì với nàng, thì chàng tán thành mọi lời thề và lời hứa mang tính ràng buộc mà nàng đã nói. Chàng đã tán thành vì chàng không có ý kiến gì với nàng khi nghe những lời đó. Và nếu về sau chồng nàng cố hủy lời thề của vợ mình sau khi đã nghe, thì chàng sẽ chịu trách nhiệm về tội của nàng. Đây là những giới luật mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se thông báo, là những giới luật về những vấn đề giữa người nam và vợ mình và giữa người cha và con gái mình khi nàng còn thơ ấu sống ở trong nhà cha nàng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy trả thù dân Ma-đi-an cho Israel, rồi ngươi sẽ chết và trở về cùng tổ phụ. Vậy Môi-se thuộc lại với dân sự. Ông nói rằng: Các ngươi hãy trang bị vũ khí để ra trận đánh dân Ma-đi-an, đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va. Mỗi chi phái trong Israel phải gửi 1.000 lính ra trận. Vậy, dân Israel tuyển hàng ngàn lính, mỗi chi phái gửi 1.000 lính ra trận. Tổng cộng có 12.000 lính. Sau đó, Môi-se sai họ ra trận, mỗi chi phái 1.000 người, ra trận cùng với Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-sa. Họ đem theo một số đồ dùng của nơi thánh và kèn có tiếng vang. Họ tấn công dân Ma-đi-an. Theo lệnh Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se, họ giết quân thù. Họ giết các vua Ma-đi-an cùng với những người khác, gồm có Evi, Rekem, Sura, Hura và Reba là năm vua Ma-đi-an. Họ cũng dùng gươm giết Bala-am, con trai Bê-ô. Quân Israel bắt phụ nữ Ma-đi-an, trẻ em làm tù binh. Họ cướp đoạt hết thảy gia súc, bầy chiên, đàn bò và của cải. Họ phóng hỏa tất cả thành trì và trại của quân thù. Họ cướp chiến lợi phẩm và tù nhân, cả người và động vật. Họ đem tù nhân, của cải và những thứ thu được cho Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và hội chúng Israel. Họ đem đến trại ở đồng bằng Mô-áp bên sông Giô-đan, đối ngang Giê-ri-cô. Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và tất cả các lãnh đạo của hội chúng ra đón họ ở bên ngoài trại. Nhưng Môi-se dẫn các sĩ quan quân đội, các sĩ quan chỉ huy hàng ngàn lính và sĩ quan chỉ huy hàng trăm quân, tức là những người đã ra trận. Môi-se bảo họ: Các ông tha mạng cho tất cả người nữ đó sao? Kìa, những người nữ này đã theo lời khuyên của Bala-am, khiến dân Israel phạm tội phản bội Đức Giê-hô-va trong vụ Phê-ô, xui cho tai vạ lan khắp hội chúng của Đức Giê-hô-va. Vậy bây giờ, hãy giết các con trai trong số bọn con trẻ và giết người nữ nào đã từng ngủ với người nam, nhưng hãy chừa lại những thiếu nữ chưa ngủ với người nam nào. Các ngươi phải cắm trại bên ngoài trại của Israel trong 7 ngày. Tất cả các ngươi và các tù nhân, ai có giết người hoặc đụng vào xác chết, phải tẩy sạch mình vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7. Cũng hãy làm sạch quần áo mình, những thứ làm bằng da thuộc và lông dê và những thứ bằng gỗ. Thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nói với các chiến sĩ: Đây là luật Đức Giê-hô-va ban cho Môi-se: vàng, bạc, đồng, sắt, thiết và chì và những thứ chịu lửa phải được thử qua lửa, rồi chúng sẽ tinh sạch. Sau đó, các ngươi phải thanh tẩy bằng nước tẩy uế. Bất cứ vật gì không thể được đưa qua lửa phải được rửa bằng nước đó. Các ngươi phải giặt quần áo mình vào ngày thứ 7 để tinh sạch và sau đó có thể vào trại Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy thống kê tất cả các chiến lợi phẩm, cả người và động vật. Ngươi, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các trưởng chi tộc trong hội chúng phải chia chiến lợi phẩm thành hai phần, một phần thuộc về binh lính đã chiến đấu và phần còn lại được chi cho hội chúng. Sau đó, thu thuế của binh lính đã ra trận theo tỷ lệ là 1/500, dù là người, súc vật, lừa, chiên hay dê, trích phân nửa thuế này đưa cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa để dâng cho ta. Cũng vậy, hãy trích từ phân nửa thuế của dân Israel, dù là người, gia súc, lừa, chiên và dê, hãy đưa cho người Lê-vi là người phụ trách đền tạm. Vậy, Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa làm y như lời Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Bấy giờ, chiến lợi phẩm còn lại mà binh lính đã đem về là 675.000 con chiên, 72.000 con bò, 61.000 con lừa và 32.000 người nữ chưa từng ngủ với người nam nào. Một nửa còn lại được dành cho binh lính là 337.000 con chiên, Số chiên dâng cho Đức Giê-hô-va là 675 con, số bò là 36.000 con, thuế dâng cho Đức Giê-hô-va là 72 con, lừa là 30.500 con, thuế dâng cho Đức Giê-hô-va là 61 con. Có 16.000 người nữ, trong đó có 32 người được dâng cho Đức Giê-hô-va. Môi-se nhận phần thuế được dâng cho Đức Giê-hô-va, ông trao cho thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, như lệnh Đức Giê-hô-va đã truyền. Một nửa dành cho dân Israel mà Môi-se đã nhận từ binh lính ra trận, một nửa của hội chúng gồm 337.500 con chiên, 36.000 con bò, 30.500 con lừa và 16.000 người nữ. Môi-se trích 1/50 từ phân nửa của Israel gồm người và động vật. Ông giao cho người Lê-vi là những người phụ trách đền tạm của Đức Giê-hô-va theo lời Ngài phán. Sau đó, các tướng lĩnh quân đội, các sĩ quan chỉ huy ngàn quân và sĩ quan chỉ huy trăm quân đến gặp Môi-se. Họ nói với ông, tôi tớ của ông đã thống kê binh lính dưới quyền của chúng tôi thì thấy không thiếu một ai cả. Chúng tôi đã dâng cho Đức Giê-hô-va những thứ mà chúng tôi tìm thấy, các đồ dùng bằng vàng, vòng cổ tay, xuyến, nhẫn, bông tai và vòng đeo cổ đang chuộc tội cho chúng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va. Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nhận vàng và mọi đồ thủ công từ tay họ. Tổng số lễ vật bằng vàng mà họ dâng cho Đức Giê-hô-va gồm các lễ vật từ các sĩ quan chỉ huy ngàn quân và sĩ quan chỉ huy trăm quân nặng 16.750 siết lơ. Mỗi binh lính đã cướp chiến lợi phẩm cho chính mình. Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-sa nhận vàng từ các sĩ quan chỉ huy ngàn quân và sĩ quan chỉ huy trăm quân. Họ đem vào lều hội họp để làm vật nhắc dân Israel nhớ đến Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, con cháu Ru-ben và con cháu Gát có nhiều đàn gia súc. Họ thấy xứ Gia-xe và Gi-lê-át là nơi xứ tuyệt vời cho bầy gia súc. Vậy, con cháu Gát và Ru-ben đến gặp Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và các lãnh đạo của hội chúng. Họ thưa rằng, Atarot, Dibon, Gia-xe, Nimra, Hetbon, Ê-lê-a-lê, Sebam, Nebo và Be-ôn, tức những xứ mà Đức Giê-hô-va đã đánh trước mặt hội chúng Israel, đều là những nơi tốt tươi cho bầy gia súc. Chúng tôi
tớ của các ông,
có nhiều bầy gia súc. Họ nói, nếu chúng tôi được ơn trước mặt các ông, xin ban xứ này cho chúng tôi là tôi tớ của các ông để làm sản nghiệp. Đừng biểu chúng tôi qua bên kia sông Giô-đan. Môi-se trả lời các con cháu Gát và Ru-ben, anh em các ngươi sẽ phải ra trận, trong khi các ngươi ở lại đây sao? Tại sao các ngươi gây cho dân Israel nản lòng, không muốn vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ? Cha ông các ngươi đã phạm điều tương tự khi tôi sai họ từ Ca-đê-ba-nê-a đi dò thám xứ. Họ đến thung lũng Ết-côn, họ nhìn thấy xứ ấy, rồi làm nản chí dân Israel, đặng dân chúng không muốn vào xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ. Hôm đó, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ. Ngài thề và phán rằng, chắc chắn không một ai trong số những người đã ra khỏi Ai Cập từ 20 tuổi trở lên sẽ thấy xứ mà ta đã thề cùng Abraham, Isaac và Jacob, vì chúng hoàn toàn không theo ta, ngoại trừ Caleb con trai Jephune, người Kenit và Josue con trai của Nun. Chỉ có Caleb và Josue là hoàn toàn theo ta. Vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên nghịch cùng Israel. Ngài khiến họ đi lang thang trong hoang mạc suốt 40 năm, cho đến khi toàn bộ thế hệ làm điều ác trước mặt Ngài bị tiêu diệt. Kìa, các ngươi đã nổi lên thay cha ông mình, y như những con người đầy tội lỗi hơn, gia thêm cơn giận đang cháy bừng của Đức Giê-hô-va trên Israel. Nếu các ngươi từ bỏ Ngài, Ngài lại sẽ rời bỏ Israel trong hoang mạc, và như thế, các ngươi sẽ hủy phá cả dân này. Vậy, họ đến gần Môi-se và nói, xin cho phép chúng tôi xây hàng rào ở đây cho bầy gia súc chúng tôi và xây thành phố cho gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, chính chúng tôi sẵn sàng và ra trận với quân đội Israel cho đến khi chúng tôi đem họ vào trong xứ. Nhưng gia đình chúng tôi sẽ sống trong những thành trì kiên cố vì cớ những dân bản xứ vẫn còn đó. chúng tôi sẽ không trở về nhà mình cho đến khi toàn bộ dân Israel nhận được sản nghiệp của mình. Chúng tôi sẽ không thừa hưởng xứ đó với họ bên kia sông Giô-đan, vì sản nghiệp của chúng tôi ở bên này là phía đông sông Giô-đan. Vậy, Môi-se trả lời họ, nếu các ngươi làm điều mình nói, nếu các ngươi cầm binh khí ra trận trước mặt Đức Giê-hô-va, thì tất cả các ngươi phải cầm binh khí vượt sông trước mặt Đức Giê-hô-va, cho đến chừng nào Ngài đã đuổi hết quân thù của Ngài khuất mắt Ngài, và xứ đó bị khuất phục trước mặt Ngài. Sau đó, các ngươi có thể trở về. Các ngươi sẽ vô tội đối với Đức Giê-hô-va và Israel. Xứ này sẽ là sản nghiệp của các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng nếu các ngươi không làm theo, thì khi đó các ngươi sẽ mắc tội đối với Đức Giê-hô-va. Chắc chắn tội lỗi các ngươi sẽ đổ lại trên các ngươi. Hãy xây thành cho gia đình các ngươi và các ràng cho bầy chiên của các ngươi, rồi hãy làm điều các ngươi đã nói. Con cháu Gad và Ruben thưa với Môi-se rằng, tôi tớ ông sẽ tuân theo lệnh ông, là chủ của chúng tôi, con cái chúng tôi, vợ chúng tôi, gia súc của chúng tôi, và tất cả bầy gia súc sẽ ở trong các thành của xứ Gilead. Tuy nhiên, chúng tôi tớ của ông, sẽ băng qua bên kia sông trước mặt Đức Giê-hô-va đặng đánh trận. Mỗi người sẽ cầm binh khí ra trận theo như lời ông là chủ của chúng tôi đã nói. Vậy, Môi-se hướng dẫn cho thầy tế lễ Eleazar, Giô-suê, con trai của Nun, và các trưởng tộc trong các chi phái của Israel về những người đó. Môi-se nói cùng họ, nếu con cháu Gad và Ruben băng qua sông Giô-đan cùng các ngươi là những người cầm binh khí ra trận trước mặt Đức Giê-hô-va, và nếu xứ đó khuất phục trước mặt các ngươi, thì các ngươi hãy ban xứ Gilead cho họ làm sản nghiệp. Nhưng nếu họ không cầm binh khí vượt sông Giô-đan cùng các ngươi, họ sẽ nhận sản nghiệp với các ngươi trong xứ Canaan. Vậy, con cháu Gad và Ruben trả lời rằng, như lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng chúng tôi là tôi tớ của ông, đây là điều chúng tôi sẽ thực hiện. Chúng tôi sẽ cầm binh khí băng qua sông Giô-đan trước mặt Đức Giê-hô-va vào trong xứ Canaan, nhưng sản nghiệp của chúng tôi sẽ vẫn thuộc về chúng tôi ở bên này sông Giô-đan. Vậy, Môi-se ban vương quốc của Sihon, vua dân Amorit, và nước của Ốc, vua Ba-san, cho con cháu Gad và Ruben, cùng một nửa chi phái Manasse, con trai Joseph. Ông ban cho họ xứ ấy, và phân chia cho họ tất cả các thành trong xứ cùng các vùng biên giới, các thành phố của xứ xung quanh họ. Con cháu Gad xây dựng lại Dibon, Atarot, Aroe, Atrot-Sophan, Yase, Yob-Beha, Bet-Nimra và Bet-Haran thành những thành trì vững chắc có đồn điền cho bầy chiên mình. Con cháu Ruben xây dựng lại Hetbon, Ele-Ale, Kiriath-Haim, Nebo, Ba-An-Meon, tên của các thành này về sau đã được đổi, và Sipma. Họ đặt lại tên cho các thành phố mà họ đã xây dựng lại. Con cháu Makia, con trai Manasse, đến Gilead và chiếm thành đó từ tay dân Amorit. Vậy, Môi-se ban xứ Gilead cho Makia, con trai Manasse, và con cháu ông ở lại đó. Con trai Manasse ra đi và đánh chiếm các thành trong xứ đó và đặt tên là Havot-Jair. Nobba ra đi và chiếm thành Kenat và các làng mạc của nó. Ông lấy tên mình là Nobba đặt cho thành đó. Đây là các cuộc hành trình của dân Israel sau khi rời khỏi xứ Ai Cập theo các nhóm vũ trang dưới sự lãnh đạo của Môi-se và A-rôn. Bởi lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, Môi-se ghi lại những nơi mà họ đã khởi hành và hạ trại. Đây là những chặng đường của họ theo từng điểm khởi hành. Ngày 15 tháng Giêng, họ khởi hành từ Ram-se. Vào buổi sáng sau lễ vượt qua, dân Israel rời đi cách công khai trước mặt dân Ai Cập. Dân sự ra đi đang khi người Ai Cập chôn cất con đầu lòng của họ mà Đức Giê-hô-va giết chết, Ngài cũng đoán phạt các thần của họ. Dân Israel khởi hành từ Ram-se và cắm trại tại Sukkot. Họ nhổ trại rời Sukkot và cắm trại tại Etham, giáp ranh hoang mạc. Họ nhổ trại rời Etham và trở lại Phi-ha-ri-ốt đối ngang Ba-an-se-phôn, là nơi họ cắm trại đối diện Mít-đôn. Họ nhổ trại rời Phi-ha-ki-rốt và băng qua biển đi vào hoang mạc. Họ đi suốt 3 ngày trong hoang mạc Etham và cắm trại tại Mara. Họ nhổ trại rời Mara và đến Elim. Tại Elim có 12 suối nước và 70 cây chà là. Họ cắm trại tại đó. Họ nhổ trại rời Elim và cắm trại ở biển Sậy. Họ nhổ trại rời biển Sậy và cắm trại ở hoang mạc Sin. Họ nhổ trại rời hoang mạc Sin và cắm trại tại Đô-pha-ca. Họ nhổ trại rời Đô-pha-ca và cắm trại tại Alut. Họ nhổ trại rời Alut và cắm trại tại Rephidim, là nơi dân sự không tìm thấy nước uống. Họ nhổ trại rời Rephidim và cắm trại trong hoang mạc Sinai. Họ nhổ trại rời hoang mạc Sinai và cắm trại tại Kibrot Hatta Ava. Họ nhổ trại rời Kibrot Hatta Ava và cắm trại tại Haserot. Họ nhổ trại rời Haserot và cắm trại tại Ritma. Họ nhổ trại rời Ritma và cắm trại tại Rimmon Phere. Họ nhổ trại rời Rimmon Phere và cắm trại tại Libna. Họ nhổ trại rời Libna và cắm trại tại Risa. Họ nhổ trại rời Risa và cắm trại tại Kehelatha. Họ nhổ trại rời Kehelatha và cắm trại tại núi Sephe. Họ nhổ trại rời núi Sephe và cắm trại tại Harada. Họ nhổ trại rời Harada và cắm trại tại Makelot. Họ nhổ trại rời Makelot và cắm trại tại Tahat. Họ nhổ trại rời Tahat và cắm trại tại Tera. Họ nhổ trại rời Tera và cắm trại tại Mitka. Họ nhổ trại rời Mitka và cắm trại tại Hatmona. Họ nhổ trại rời Hatmona và cắm trại tại Moserot. Họ nhổ trại rời Moserot và cắm trại tại Beneja Akan. Họ nhổ trại rời Beneja Akan và cắm trại tại Hore Hagidat. Họ nhổ trại rời Hore Hagidat và cắm trại tại Giọt Ba Tha. Họ nhổ trại rời Giọt Ba Tha và cắm trại tại Abrona. Họ nhổ trại rời Abrona và cắm trại tại Esion Gebe. Họ nhổ trại rời Esion Gebe và cắm trại trong hoang mạc Sin ở Kade. Họ nhổ trại rời Kade và cắm trại tại núi Hore ở rìa xứ Edom. Thầy tế lễ Aaron lên núi Hore theo lệnh của Đức Giê-hô-va và qua đời trên đó vào ngày 1 tháng 5, năm thứ 40, sau khi dân Israel đã ra khỏi xứ Ai Cập. Aaron thọ 123 tuổi khi ông qua đời trên núi Hore. Người Canaan, vua của Arad, ở phía nam hoang mạc trong xứ Canaan, có nghe về việc dân Israel sắp đến. Họ nhổ trại rời núi Hore và cắm trại tại Sanmona. Họ nhổ trại rời Sanmona và cắm trại tại Phunon. Họ nhổ trại rời Phunon và cắm trại tại Obot. Họ nhổ trại rời Obot và cắm trại tại Ije-a-barim ở biên giới Moab. Họ nhổ trại rời Ije-a-barim và cắm trại tại Dibon-gad. Họ nhổ trại rời Dibon-gad và cắm trại tại Anmon-dibla-thaim. Họ nhổ trại rời Anmon-dibla-thaim và cắm trại ở vùng núi Abarim, đối ngang Nebo. Họ nhổ trại rời vùng núi Abarim và cắm trại ở đồng bằng Moab, gần sông Giô-đanh, đối ngang Jericho. Họ cắm trại gần sông Giô-đanh từ Bết-Giê-si-mốt đến Aben-si-tim trong đồng bằng Moab. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại đồng bằng Moab, bên sông Giô-đanh đối ngang Jericho rằng: Hãy bảo dân Israel rằng, khi các ngươi qua sông Giô-đanh, tiến vào đất Canaan, các ngươi phải đuổi hết cư dân trong xứ khuất mắt ngươi. Các ngươi phải phá hủy tất cả các hình tượng chạm của chúng. Hãy phá hủy tất cả các tượng đúc và tiêu hủy các miếu thờ của chúng. Các ngươi phải chiếm xứ và ở tại đó, vì ta đã ban cho các ngươi xứ này. Các ngươi sẽ hưởng xứ ấy bằng cách bốc thăm theo từng thị tộc. Thị tộc nào đông dân hơn thì các ngươi phải cho xứ rộng hơn, và thị tộc nào ít dân hơn thì các ngươi phải cho xứ nhỏ hơn. Thị tộc nào bốc được lá thăm ở nơi nào thì nơi đó sẽ thuộc về họ. Các ngươi sẽ hưởng xứ ấy theo chi phái của tổ phụ mình. Nhưng nếu các ngươi không đuổi hết cư dân trong xứ khuất mắt mình, thì dân mà các ngươi để cho sống sẽ trở thành dân lố lăng trong mắt các ngươi, và gai bên hông các ngươi, chúng sẽ gây phiền toái cho các ngươi khi sống trong xứ đó. Khi đó, ta cũng sẽ đối xử với các ngươi như ta sắp đối xử với chúng. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho dân Israel như vậy. Khi các ngươi vào xứ Canaan, là xứ sẽ thuộc về các ngươi, tức xứ Canaan và biên giới của xứ, thì biên giới phía nam của các ngươi sẽ kéo dài từ hoang mạc Sin theo biên giới Ê-đôm về phía đông. Biên giới phía nam sẽ trải dài đến tận cuối phía nam của biển muối. Biên giới của các ngươi sẽ vòng xuống phía nam từ núi Ác-ráp-bim và băng ngang qua hoang mạc Sin. Từ đó, nó sẽ kéo dài xuống phía nam Kade-Barnea và dài đến tận Hasa-Ada và ngang qua Asamon. Từ Asamon, biên giới sẽ kéo dài đến suối Ai Cập và chạy dọc theo suối ra biển. Biên giới phía tây sẽ là vùng duyên hải biển lớn. Đây sẽ là biên giới phía tây của các ngươi. Biên giới phía nam sẽ trải dài theo đường mà các ngươi phải vạch từ biển lớn đến núi Hô-rơ. Sau đó, từ núi Hô-rơ chạy đến Lebo-Hamat và đến Seda. Biên giới sẽ tiếp tục chạy dài đến Sip-rôn và kết thúc tại Hasa-Enan. Đây sẽ là biên giới phía bắc của các ngươi. Các ngươi phải đánh dấu biên giới phía đông của các ngươi từ Hasa-Enan về phía nam ở Sepham. Biên giới phía đông sẽ kéo dài từ Sepham đến Ripla về phía đông A-in. Biên giới sẽ tiếp tục chạy dài giáp phía đông biển Kinneret, rồi nó tiếp tục chạy dài về phía nam dọc theo sông Jordan đến biển muối và tiếp tục kéo xuống biên giới phía nam biển muối. Đây sẽ là xứ của các ngươi tính theo các đường biên giới xung quanh. Vậy, Môi-se truyền cho dân Israel rằng, đây là xứ mà các ngươi sẽ nhận bằng cách bốc thăm, theo như lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền ban cho chính chi phái rưỡi, chi phái Ru-bên, tùy theo phần gia nghiệp của họ, và chi phái Gát, tùy theo phần gia nghiệp của họ, và một nửa chi phái Ma-na-se đều đã nhận xứ của họ. Hai chi phái đó và nửa chi phái này đã lãnh xứ được cho bên kia sông Giô-đan, đối ngang Jericho về phía đông, tức hướng mặt trời mọc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, đây là tên những người sẽ chia xứ cho các ngươi làm sản nghiệp. Thầy tế lễ Eleasa và Giô-suê, con trai của Nun. Các ngươi phải chọn mỗi chi phái một lãnh đạo để chia xứ theo thị tộc. Đây là tên những người đó. Về chi phái Giu-đa có Ca-lép, con trai Giê-phu-nê. Về chi phái Si-mê-ôn có Sê-mu-ên, con trai A-mi-hút. Về chi phái Benjamin có Elidad, con trai Kitlon. Về chi phái Dan có lãnh đạo Bukki, con trai Jobli. Về con cháu Joseph, tức chi phái Manasse, có lãnh đạo Haniel, con trai Ephod. Về phía con cháu Ephraim có Kemuel, con trai Siptan. Về chi phái Sabulon có lãnh đạo Elisaphan, con trai Phanat. Về chi phái Issachar có lãnh đạo Phatien, con trai Asan. Về chi phái Ase có lãnh đạo Ahihud, con trai Selomi. Về chi phái Neptali có lãnh đạo Phedaen, con trai Amihud. Đức Giê-hô-va truyền những người này chia xứ Canaan cho từng chi phái trong Israel. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se ở đồng bằng Mô-áp bên bờ sông Giô-đan đối ngang Jericho. Hãy truyền cho dân Israel ban một phần sản nghiệp mình trong xứ cho người Lê-vi. Họ phải cho người Lê-vi các thành phố để ở và đồng cỏ xung quanh các thành đó. Người Lê-vi sẽ ở trong các thành này. Đồng cỏ sẽ được dành cho thú nuôi, gia súc và tất cả các con vật của họ. Đồng cỏ xung quanh các thành mà các ngươi cho người Lê-vi sẽ có chu vi là 1.000 cubit tính từ các bức tường thành. Về phía đông là 2.000 cubit tính từ bên ngoài thành và 2.000 cubit về phía nam, 2.000 cubit về phía tây và 2.000 cubit về phía bắc. Đây sẽ là các đồng cỏ dành cho thành phố của họ. Các thành phố ấy sẽ nằm ở trung tâm. 6 thành mà các ngươi cho người Lê-vi sẽ được dùng làm thành ẩn náu, tức là nơi kẻ sát nhân có thể lẩn tránh. Cũng hãy cho thêm 42 thành nữa. Tổng cộng, các ngươi sẽ cho người Lê-vi 48 thành phố. Phải cho họ các đồng cỏ xung quanh những thành đó, những chi phái đông dân trong Israel, tức những chi phái nào có nhiều đất hơn, phải cho nhiều thành hơn. Chi phái nào ít dân hơn, sẽ cho ít thành hơn. Mỗi chi phái phải cho người Lê-vi tùy theo phần đất mình đã nhận. Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy nói với dân Israel rằng, khi các ngươi vượt sông Giô-đanh tiến vào xứ Ca-na-an, các ngươi phải chọn các thành phố làm thành ẩn náu cho mình, để nếu ai vô tình phạm tội sát nhân, thì có thể lẩn tránh ở đó. Các thành này phải là nơi lẩn tránh khỏi kẻ báo thù, để tội nhân sẽ không bị giết trước khi bị xét xử trước hội chúng. Hãy chọn 6 thành phố làm thành ẩn náu. Các ngươi phải cho 3 thành phố bên kia sông Giô-đanh và 3 thành phố trong xứ Ca-na-an, đó sẽ là những thành ẩn náu. Đối với dân Israel, người ngoại quốc và bất kỳ ai sống giữa các ngươi, 6 thành này sẽ là thành ẩn náu cho bất kỳ ai vô tình giết người có thể lẩn tránh. Nhưng nếu ai dùng một vật bằng sắt đánh nạn nhân, và nếu nạn nhân tử vong, thì kẻ đó thực sự là kẻ sát nhân, nó phải bị xử tử. Nếu ai cầm cục đá đánh nạn nhân đến nỗi đoạt mạng, và nếu nạn nhân tử vong, thì kẻ đó thật sự là kẻ sát nhân, nó phải bị xử tử. Ai dùng một vũ khí bằng gỗ đánh nạn nhân đến nỗi đoạt mạng người đó, và nếu nạn nhân tử vong, thì kẻ đó thực sự là kẻ sát nhân, nó phải bị xử tử. Chính người đòi nợ máu có thể giết kẻ sát nhân, người có thể giết chết nó nếu gặp. Nhưng nếu ai vì lòng ghen ghét mà cư xử thô bạo với người khác, hoặc ném vật gì vào người đó khi phục kích, khiến nạn nhân tử vong, hoặc nếu vì lòng ghen ghét mà vung tay đánh đến nỗi nạn nhân chết, thì nó phải bị xử tử. Đó là kẻ sát nhân. Người báo thù huyết có thể giết chết kẻ sát nhân nếu gặp. Nhưng nếu ai bỗng dưng đánh trúng nạn nhân mà không có chủ tâm ghét hoặc ném vật gì vào nạn nhân, hoặc nếu ném một cục đá làm nạn nhân chết mà trước đó không nhìn thấy nạn nhân, thì người đó không phải là kẻ thù của nạn nhân, người không cố ý hại nạn nhân. Nhưng nếu dù thế nào đi nữa mà nạn nhân tử vong, thì trong trường hợp đó, hội chúng phải phân xử giữa bị cáo và người báo thù huyết chiếu theo các luật này. Hội chúng phải cứu bị cáo khỏi tay của người báo thù huyết. Họ phải đưa bị cáo đến thành ẩn náu mà trước đó người đã đến lẩn tránh. Kẻ ấy phải sống ở đó cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm hiện tại qua đời, tức là người được sức bằng dầu thánh. Nhưng nếu bất cứ lúc nào bị cáo ra khỏi ranh giới của thành ẩn náu mà mình đang ở, và nếu người báo thù huyết bắt gặp nó ở bên ngoài ranh giới thành ẩn náu và giết bị cáo, thì người báo thù huyết sẽ không mắc tội sát nhân. Ấy là lẽ ra bị cáo phải ở lại trong thành ẩn náu của mình cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời. Sau khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời, bị cáo có thể trở về xứ có sản nghiệp của mình. Đây là những luật thánh cho các ngươi và con cháu các ngươi khi sống trong xứ. Ai giết người thì kẻ sát nhân đó phải bị xử tử dựa theo lời chứng của các nhân chứng. Tuy nhiên, chỉ có một nhân chứng làm chứng thì không đủ bằng chứng để xử tử người đó. Ngoài ra, các ngươi không được phép nhận tiền chuộc mạng của kẻ phạm tội giết người. Nó phải bị xử tử. Các ngươi chớ nhận tiền chuộc mạng của kẻ lẩn tránh ở thành ẩn náu. Chớ cho phép nó cư trú trong xứ sản nghiệp của nó cho đến khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời. Chớ làm ô uế xứ của các ngươi vì huyết của kẻ sát nhân làm ô uế xứ. Không gì có thể tẩy sạch xứ một khi đã đổ huyết, ngoài trừ huyết của kẻ sát nhân. Vậy, các ngươi chớ làm ô uế xứ mình, vì ta ngự ở đó, ta, Đức Giê-hô-va, là đấng ở cùng dân Israel. Bấy giờ, các trưởng tộc thuộc thị tộc của Gilead, con trai Ma-kia, cháu Manasse, tức là các trưởng thị tộc của con cháu Joseph, đến thưa chuyện với Môi-se và các lãnh đạo, là những trưởng tộc trong dân Israel, nói rằng: Thưa chủ, Đức Giê-hô-va đã bảo ông chia đất cho dân Israel làm sản nghiệp bằng cách bốc thăm. Đức Giê-hô-va đã truyền cho ông phải chia phần của anh em chúng tôi là Selophat cho các con gái của người. Nhưng nếu các nàng ấy cưới chồng ở những chi phái khác trong dân Israel, thì phần sản nghiệp của họ sẽ bị loại khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi. Phần đó sẽ được nhập vào phần sản nghiệp của các chi phái mà họ làm vợ. Trong trường hợp đó, sản nghiệp ấy sẽ bị lấy khỏi sản nghiệp của chúng tôi. Như vậy, đến năm hân hỷ của dân Israel, sản nghiệp của họ sẽ được thêm vào sản nghiệp của chi phái mà họ làm vợ. Do đó, sản nghiệp của họ sẽ bị lấy ra khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi. Vậy, Môi-se truyền cho dân Israel lời của Đức Giê-hô-va. Ông nói rằng, điều mà con cháu của Joseph nói là đúng. Đây là lời Đức Giê-hô-va truyền về các con gái của Selophat. Ngài phán, hãy để họ cưới người nào mà họ ưng ý nhất, nhưng chỉ được cưới người trong chi phái của cha mình. Sẽ không có sản nghiệp nào của dân Israel bị chuyển từ chi phái này sang chi phái kia. Mỗi người Israel phải luôn giữ sản nghiệp của chi phái tổ phụ mình. Người nữ trong Israel có phần sản nghiệp trong chi phái mình, phải cưới chồng thuộc các thị tộc trong chi phái của tổ phụ mình. Các ngươi phải làm như vậy để mỗi người dân Israel được giữ sản nghiệp của tổ phụ mình. Sẽ không có sản nghiệp nào bị chuyển từ chi phái này sang chi phái khác. Các chi phái trong Israel phải giữ sản nghiệp mình. Vậy, các con gái của Selophat làm theo lời Đức Giê-hô-va truyền cho Môi-se. Mác-la, Thiệt-sa, Hốt-la, Min-ca và No-a, tức các con gái của Selophat cưới con cháu của Manasse. Họ cưới chồng thuộc các thị tộc của con cháu Manasse, con trai Joseph. Như vậy, sản nghiệp của họ vẫn thuộc về chi phái của tổ phụ mình. Đây là những mệnh lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã bảo Môi-se truyền cho dân Israel trong đồng bằng Mô-áp, bên bờ sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn, hãy thống kê số người nam là con cháu dòng họ Kê-hát trong vòng người Lê-vi, theo thị tộc và gia tộc. Hãy kiểm kê tất cả người nam từ 30 đến 50 tuổi. Họ phải tham gia đội ngũ phục vụ trong lều hội họp. Con cháu Kê-hát sẽ coi sóc những vật chí thánh trong lều hội họp. Trước khi nhổ trại, A-rôn và các con trai người phải vào lều, gỡ tấm màn ngăn nơi chí thánh và nơi thánh và phủ lên hòm giao ước. Họ sẽ lấy tấm da cá nược phủ lên, sau đó trải một tấm vải xanh lên trên cùng, xỏ đòn khiêng vào. Họ sẽ trải một tấm vải xanh lên bàn đặt bánh trần thiết. Trên đó, để đĩa, muỗng, tô và bình dùng dân của lễ quán, bánh phải luôn được đặt trên bàn. Họ sẽ dùng một tấm vải đỏ thấm và tấm da cá nược phủ lên chúng, rồi xỏ đòn khiêng vào bàn. Họ phải lấy một tấm vải xanh phủ lên cây đèn, các ngọn đèn, kéo cắt tim đèn, khay đựng tàn và các bình dầu thắp đèn. Họ phải để cây đèn và các đồ phụ tùng vào một cái bao làm bằng da cá nược, rồi đặt lên cán khiêng. Họ phải trải tấm vải xanh lên bàn thờ bằng vàng, rồi lấy một tấm da cá nược phủ lên, sau đó xỏ đòn khiêng. Họ phải lấy tất cả thiết bị dùng trong nơi thánh và gói lại trong một tấm vải xanh, bọc bằng da cá nược, rồi đặt lên cán khiêng. Họ phải hút cho trên bàn thờ và trải lên đó một tấm vải tím. Họ phải đặt tất cả đồ dùng cho bàn thờ lên cán khiêng. Các đồ dùng này là lư hương, nĩa, xẻng, chén và mọi đồ dùng khác của bàn thờ. Sau đó, dùng tấm da cá nược phủ lên bàn thờ, rồi xỏ đòn khiêng vào. Khi A-rôn và các con trai người đã làm xong việc che phủ nơi thánh và các đồ dùng, khi dời trại, con cháu Kê-hát phải đến khuông vác nơi thánh. Nếu ai chạm vào các đồ dùng thánh, ắt sẽ chết. Đây là phần việc của con cháu Kê-hát. Họ phải khiêng đồ đạc trong lều hội họp. Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn, sẽ trông coi dầu thắp đèn, người phải giám sát việc coi sóc hương thơm của lễ chay thường xuyên, dầu sức, toàn bộ đền tạm và mọi thứ bên trong, các đồ dùng và vật thánh. Đức Giê-hô-va lại phán với Môi-se và A-rôn, chớ để thị tộc dòng họ Kê-hát bị xóa khỏi người Lê-vi. Đây là điều phải làm để giữ họ sống chứ không chết. Khi họ đến nơi chí thánh, tuyệt đối không vào trong để nhìn nơi thánh, dù chỉ trong chốc lát, nếu không họ sẽ chết. A-rôn và các con trai ông phải vào trong, sau đó người và các con trai phải giao việc hoặc công tác riêng cho từng người trong họ Kê-hát. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se, ngươi cùng hãy thống kê con cháu Gẹt-xôn theo gia tộc và thị tộc. Hãy thống kê người nam từ 30 đến 50 tuổi, đếm số người có thể tham gia nhóm phục vụ trong lều hội họp. Đây là việc của thị tộc Gẹt-xôn khi phục vụ và khiêng đồ. Họ phải khiêng các tấm màn của đền tạm, lều hội họp, các tấm phủ bằng da cá nược và các tấm màn ở cửa lều hội họp. Họ phải mang các tấm màn của sân, màn treo ô cửa của cổng sân gần đền tạm và bàn thờ, dây căng lều và mọi dụng cụ phục vụ. Họ phải đảm nhận bất cứ việc gì liên quan đến những thứ này. A-rôn và các con trai người phải chỉ đạo việc phục vụ của con cháu người Gẹt-xôn liên quan đến việc vận chuyển và phục vụ. Ngươi phải giao trách nhiệm cho họ. Đây là công tác của thị tộc dòng họ Gẹt-xôn nơi lều hội họp. Ngươi hãy kiểm tra số con cháu người Merari theo thị tộc và gia tộc, từ 30 đến 50 tuổi. Hãy kiểm kê số người sẽ phục vụ trong lều hội họp. Đây là trách nhiệm và công tác của họ khi phục vụ trong lều hội họp. Họ sẽ coi sóc khung đền tạm, các thanh ngang, trụ và đế trụ, cùng với trụ sân, đế trụ, cọc và dây căng lều với tất cả các đồ đạc liên quan. Hãy kê khai các vật dụng cần mang. Đây là công việc của thị tộc con cháu Merari liên quan đến lều hội họp, dưới sự chỉ dẫn của Ithamar, con trai thầy tế lễ A-rôn. Môi-se, A-rôn và các trưởng dân chúng thống kê con cháu người Kê-hát theo thị tộc và gia tộc. Họ thống kê những người từ 30 đến 50 tuổi. Họ kiểm kê số người tham gia vào việc phục vụ trong lều hội họp. Có 2.750 người tính theo thị tộc. Môi-se và A-rôn thống kê tất cả số người trong thị tộc và gia tộc Kê-hát là những người sẽ phục vụ ở lều hội họp. Như vậy, họ vâng theo lời Đức Giê-hô-va đã truyền qua Môi-se. Con cháu Gẹt-xôn được thống kê theo thị tộc và gia tộc từ 30 đến 50 tuổi, tức là những người sẽ tham gia vào việc phục vụ trong lều hội họp. Có tất cả 2.630 người được thống kê theo thị tộc và gia tộc. Môi-se và A-rôn thống kê tất cả số người trong thị tộc và gia tộc Gẹt-xôn, tức là những người sẽ phục vụ ở lều hội họp. Như vậy, họ vâng theo lời Đức Giê-hô-va đã truyền qua Môi-se. Con cháu Merari được thống kê theo thị tộc và gia tộc từ 30 đến 50 tuổi, tức là những người sẽ tham gia vào việc phục vụ trong lều hội họp. Có tất cả 3.200 người được thống kê theo thị tộc và gia tộc. Môi-se và A-rôn thống kê tất cả con cháu dòng họ Merari. Như vậy, họ vâng theo lời Đức Giê-hô-va đã truyền qua Môi-se. Vậy, Môi-se, A-rôn và các lãnh đạo của dân Israel thống kê tất cả con cháu người Lê-vi theo thị tộc và gia tộc. Từ 30 đến 50 tuổi, họ thống kê số người sẽ tham gia phục vụ trong đền tạm, khuân vác và coi sóc các hạng mục trong lều hội họp. Tổng cộng có 8.580 người. Theo lệnh truyền của Đức Giê-hô-va, Môi-se thống kê từng người theo loại hình công việc mà người đó được giao. Ông thống kê họ tùy theo trách nhiệm họ được giao. Như vậy, họ vâng theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền qua Môi-se. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, ngươi hãy ra lệnh dân Israel trục xuất những người bị bệnh nhiễm trùng da, nhiễm trùng ra mũ và người bị ô uế vì đụng vào xác chết ra khỏi trại. Dù là nam hay nữ, ngươi cũng phải trục xuất họ khỏi trại. Họ không được làm ô uế trại vì đó là nơi ta ngự. Dân Israel làm y như vậy. Họ trục xuất những người ấy khỏi trại, y như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Dân Israel vâng lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: Hãy nói với dân Israel, khi một người nam hoặc người nữ phạm bất kỳ tội gì mà người ta thường phạm và bất trung với ta, thì người đó có tội. Người phải xưng tội mình đã phạm, người phải hoàn toàn bồi thường thiệt hại do lỗi mình gây ra và trả thêm 1/5 cho người bị hại. Nhưng nếu bên bị hại không có thân nhân để nhận bồi thường, thì khoản bồi thường ấy sẽ được nộp cho ta thông qua thầy tế lễ, cùng với một con chiên đực để chuộc tội cho chính mình. Mọi lễ vật thánh đem đến cho thầy tế lễ, tức là những món dân Israel dâng cho ta, sẽ thuộc về thầy tế lễ. Lễ vật thánh mà mỗi người dâng sẽ thuộc về thầy tế lễ. Hễ món chi được đưa cho thầy tế lễ thì sẽ thuộc về người. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: Hãy nói với dân Israel, hãy nói rằng, nếu người vợ nào bỏ chồng mình và phạm tội phản bội người đó, nếu có một người nam khác ngủ với nàng, trong trường hợp đó nàng bị ô uế, ngay cả nếu chồng nàng không thấy hoặc không biết, và thậm chí cũng không ai bắt quả tang nàng phạm tội và không ai làm chứng chống lại nàng, người chồng vẫn có thể nổi ghen vì vợ mình bị ô uế. Tuy vậy, người chồng có thể nổi ghen sai lầm khi vợ mình không bị ô uế. Trong những trường hợp đó, chồng phải dẫn vợ mình đến gặp thầy tế lễ. Người phải đem theo một của lễ quán để chuộc tội cho nàng, cũng phải đem 1/10 epha bột lúa mạch. Người không được đổ dầu hay nhũ hương lên trên, bởi đó là của lễ chay về sự ghen tuông, của lễ tượng trưng xác định tội lỗi. Thầy tế lễ sẽ đem nàng đến gần và để nàng đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ sẽ lấy một cái bình nước thánh, rồi lấy bụi trên nền đền tạm, sau đó bỏ bụi vào nước. Thầy tế lễ sẽ đặt người nữ đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Nàng phải cởi khăn trùm đầu và xõa tóc. Thầy tế lễ sẽ trao của lễ chay vào tay nàng như một dấu chỉ. Đây là của lễ chay về sự ghen tuông. Thầy tế lễ sẽ cầm nước đắng pha bụi có sự nguyền rủa. Thầy tế lễ sẽ bắt nàng thề, sau đó nói với nàng: Nếu không có người nam nào đã ngủ với bà, và nếu bà không mắc nết và phạm tội bất khiết, thì bà chắc chắn sẽ không bị hại bởi nước đắng nguyền rủa này. Nhưng nếu bà là một phụ nữ có chồng, đã ngoại tình, nếu bà bị ô uế và nếu có người nam nào đã ngủ với bà, bây giờ thầy tế lễ phải bắt nàng thề độc và người phải nói tiếp cùng nàng, thì Đức Giê-hô-va sẽ khiến bà trở nên một sự rủa xả, đến nỗi người ta sẽ biết điều đó. Việc này sẽ xảy đến nếu Đức Giê-hô-va khiến bà ốm lòi hông và phình bụng. Nước đắng rủa xả này sẽ thấm vào bụng bà, làm bà phình bụng và ốm lòi hông. Người nữ phải trả lời: Vâng, nguyện đúng như vậy nếu tôi có tội. Thầy tế lễ phải viết những lời rủa xả này trên một cuộn giấy, sau đó rửa các lời nguyền ấy trong nước đắng. Thầy tế lễ sẽ bảo người nữ uống nước đắng mang lời rủa đó. Nước có lời rủa sẽ vào trong cơ thể nàng và gây đắng hơn. Thầy tế lễ sẽ lấy của lễ chay về sự ghen tuông khỏi tay nàng. Người sẽ dơ của lễ chay trước mặt Đức Giê-hô-va và đem đến bàn thờ. Thầy tế lễ sẽ lấy một nắm của lễ chay, tức là một phần trong đó, rồi thiêu trên bàn thờ. Sau đó, người phải đưa nước đắng cho người nữ uống. Khi người đưa nước cho nàng uống, nếu nàng bị ô uế vì đã phạm tội bất chánh với chồng mình, thì nước rủa xả sẽ thấm trong người nàng và làm nàng cay đắng hơn. Bụng nàng sẽ phình, bắp đùi cũng teo, nàng sẽ bị rủa xả giữa dân mình. Nhưng nếu nàng không bị ô uế và còn thanh sạch, thì nàng sẽ được tự do, nàng sẽ có thể sinh con. Đây là luật về sự ghen tuông áp dụng cho người nữ nào ngoại tình và bị ô uế. Đây là luật quy định cho người chồng nổi tính ghen khi người ghen vợ mình. Người sẽ đem người nữ đến trước mặt Đức Giê-hô-va, và thầy tế lễ sẽ làm cho nàng tất cả mọi điều được mô tả trong luật ghen tuông này. Người sẽ vô can vì đã dẫn vợ mình đến gặp thầy tế lễ, còn người nữ đó sẽ gánh lấy tội lỗi mình. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: Hãy bảo dân Israel rằng, khi một người nam hay một người nữ dâng mình cho Đức Giê-hô-va bằng lời khấn nguyện Na-si-rê, thì người phải kiêng rượu và thức uống làm cho say. Người không được uống giấm làm bằng rượu hay đồ uống say. Người không được uống bất cứ nước nho, cũng không được ăn trái nho tươi hay nho khô nào. Trong suốt thời gian người biệt riêng cho ta, người không được ăn sản phẩm nào làm từ quả nho, gồm những món làm từ hột hay vỏ nho. Trong suốt thời gian người giữ lời hứa nguyện biệt riêng, người sẽ không dùng dao cạo đầu cho đến mãn kỳ hạn dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Người phải dâng mình cho Đức Giê-hô-va, người phải để tóc mọc dài trên đầu trong suốt thời gian biệt riêng mình cho Đức Giê-hô-va. Người không được đến gần xác chết. Người chớ để chính mình bị ô uế dù cha, mẹ, anh em hoặc chị em người qua đời. Ấy là vì người biệt riêng mình cho Đức Chúa Trời. Vì mọi người đều có thể thấy sự hứa nguyện đó qua mái tóc dài của người. Trong thời gian biệt riêng mình, người là người thánh được dành riêng cho Đức Giê-hô-va. Nếu bỗng dưng có ai chết bên cạnh người và làm ô uế người, thì người phải cạo đầu trong ngày tẩy uế, tức vào ngày thứ bảy. Đó là lúc người phải cạo đầu mình. Qua ngày thứ tám, người phải đem một cặp bồ câu hay một cặp bồ câu con đến cho thầy tế lễ ở cửa lều hội họp. Thầy tế lễ sẽ dâng một con chim làm của lễ chuộc tội và con kia làm của lễ thiêu. Hai của lễ này sẽ chuộc tội cho người do người đã phạm tội vì ở gần xác chết. Trong 9 ngày đó, người phải tái dâng mình cho Đức Giê-hô-va. Người phải tái dâng mình cho Đức Giê-hô-va khi đến kỳ biệt riêng. Người phải đem một con chiên đực 1 tuổi đến làm của lễ chuộc tội. Thời gian trước kia, người bị ô uế sẽ không được tính, vì người đã bị ô uế đang khi dâng mình cho Đức Chúa Trời. Đây là quy định dành cho người Na-si-rê khi mãn hạn thời gian biệt riêng. Người phải được đưa đến cửa lều hội họp. Người sẽ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va. Người sẽ dâng một con chiên đực 1 tuổi toàn vẹn làm của lễ thiêu. Người sẽ dâng một con chiên cái 1 tuổi toàn vẹn làm của lễ chuộc tội. Người sẽ dâng một con chiên đực toàn vẹn làm của lễ thù ân. Người cũng sẽ đem đến một giỏ bánh không men, gồm bánh làm bằng bột mịn trộn dầu, bánh xốp không men có phết dầu, cùng với của lễ chay và của lễ quán. Thầy tế lễ sẽ dâng trước mặt Đức Giê-hô-va, người phải dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu. Với giỏ bánh không men, người sẽ dâng con chiên đực làm của lễ thụ ân cho Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ cũng sẽ dâng của lễ chay và của lễ quán. Trước cửa lều hội họp, người Na-si-rê phải cạo đầu sau khi đã dâng mình cho Đức Chúa Trời. Người phải lấy tóc đã cạo bỏ vào lửa dưới của lễ thụ ân. Thầy tế lễ sẽ lấy cái vai con chiên đực đã luộc, một ổ bánh không men trong giỏ và một bánh xốp không men. Người sẽ đặt chúng vào tay của người Na-si-rê sau khi đã cạo đầu. Thầy tế lễ phải dơ cao các món đó như thể đưa lên trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng cho Ngài. Đây là món thánh thuộc về thầy tế lễ, gồm cái ức và đùi được dâng. Sau đó, người Na-si-rê có thể uống rượu. Đây là luật lệ về người Na-si-rê nào thề nguyện hứa dâng cho Đức Giê-hô-va. Dù người dâng thứ gì, người cũng phải có nghĩa vụ với lời khấn nguyện của mình đặng giữ lời hứa nguyện qua luật dành cho người Na-si-rê. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se: Hãy nói với A-rôn và các con trai người, ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Ngươi phải nói rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước và gìn giữ ngươi. Nguyện Đức Giê-hô-va tỏa sáng trên ngươi, chăm nom ngươi và tỏ lòng nhân từ với ngươi. Nguyện Đức Giê-hô-va đói đến ngươi và ban sự bình an cho ngươi. Họ phải nhân danh ta mà chúc phước cho dân Israel như vậy, rồi ta sẽ ban phước cho họ. Vào ngày Môi-se hoàn tất việc dựng đền tạm, ông sức dầu cho đền tạm và dâng cho Đức Giê-hô-va cùng với mọi vật dụng trong đền. Bàn thờ và mọi đồ dùng của bàn thờ cũng được ông sức dầu và dâng cho Đức Giê-hô-va. Hôm đó, các lãnh đạo của Israel, các trưởng gia tộc đều dâng lễ vật. Họ là lãnh đạo của các chi phái. Họ đã tham gia phụ giúp việc thống kê dân số. Họ đem lễ vật của mình đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Họ đem 6 cỗ xe bò có mui và 12 con bò đực. Cứ mỗi 2 lãnh đạo thì đem một xe bò, và mỗi lãnh đạo đem một con bò đực. Họ dâng các lễ vật này ở trước đền tạm. Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy nhận các lễ vật của họ để dùng cho việc ở lều hội họp. Hãy đưa lễ vật cho người Lê-vi, trao cho mỗi người tùy theo nhu cầu công việc mình. Môi-se nhận các cỗ xe bò và bò đực rồi trao cho người Lê-vi. Ông trao hai cỗ xe bò và bốn con bò đực cho con cháu Gê-xôn tùy theo nhu cầu công việc của họ. Ông trao bốn cỗ xe bò và tám con bò đực cho con cháu Merari dưới sự coi sóc của Ithama, con thầy tế lễ Aaron, tùy theo nhu cầu công việc của họ. Nhưng ông không trao món nào cho con cháu Kehat, vì công việc của họ có liên quan đến những vật thuộc về Đức Giê-hô-va mà họ phải khiêng trên vai. Các lãnh đạo dâng lễ vật để cung hiến bàn thờ vào ngày Môi-se sức dầu cho bàn thờ. Các lãnh đạo dâng lễ vật mình ở phía trước bàn thờ. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, mỗi lãnh đạo phải dâng lễ vật vào đúng ngày của mình để dùng vào việc cung hiến bàn thờ. Ngày thứ nhất, Nát-xôn, con trai Aminadab thuộc chi phái Giu-đa đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông là một đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một cái bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một con chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 con chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đó là lễ vật của Nát-xôn, con trai Aminadab. Ngày thứ nhì, Nathanael, con trai Sua, trưởng chi tộc Isaka đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đó là lễ vật của Nathanael, con trai Sua. Ngày thứ ba, Eliab, con trai Helon, trưởng chi phái Sabulon đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đó là lễ vật của Eliab, con trai Helon. Ngày thứ tư, Elisu, con trai Sedeu, trưởng chi phái Ruben đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đây là lễ vật của Elisu, con trai Sedeu. Ngày thứ năm, Selumien, con trai Surisadai, trưởng chi phái Simeon, đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ. Theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh, cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ, chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đó là lễ vật của Selumien, con trai Surisadai. Ngày thứ sáu, Eliasap, con trai Deuen, trưởng chi phái Gad, đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ, theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đó là lễ vật của Eliasap, con trai Deuen. Ngày thứ bảy, Elisama, con trai Ammihud, trưởng chi phái Ephraim, đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ, theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đây là lễ vật của Elisama, con trai Ammihud. Ngày thứ tám, Gamaliel, con trai Phedasu, trưởng chi phái Manasse, đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ, theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đó là lễ vật của Gamaliel, con trai Phedasu. Ngày thứ chín, Abidan, con trai Gideon, trưởng chi phái Benjamin, đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ, theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, năm con chiên đực, năm con dê đực và năm chiên con đực một tuổi làm của lễ thù ân. Đó là lễ vật của Abidan, con trai Gideon. Ngày thứ 10, Ahiese, con trai Amisadai, trưởng chi phái Dan, đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ, theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thượng hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 chiên con đực một tuổi làm của lễ thụ ân. Đây là lễ vật của Ahi-e-se, con trai Ammi-sa-đai. Ngày thứ 11, Phagien, con trai Okran, trưởng chi phái A-se đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ, theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thường hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 chiên con đực một tuổi làm của lễ thụ ân. Đó là lễ vật quả Phagien, con trai Okran. Ngày thứ 12, Ahira, con trai Enan, trưởng chi phái Nephtali, đến dâng lễ vật. Lễ vật của ông bao gồm một cái đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và một bát bằng bạc nặng 70 siếc lơ, theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Cả hai lễ vật này chứa đầy bột thường hạng đã trộn dầu để làm của lễ chay. Ông cũng dâng một cái đĩa vàng nặng 10 siếc lơ chứa đầy hương thơm. Ông dâng của lễ thiêu bao gồm một con bò con, một chiên đực và một chiên con đực một tuổi. Ông dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội. Ông dâng hai con bò đực, 5 con chiên đực, 5 con dê đực và 5 chiên con đực một tuổi làm của lễ thụ ân. Đây là lễ vật của Ahira, con trai Enan. Các lãnh đạo Israel dâng tất cả những lễ vật này vào ngày Môi-se sức dầu cho bàn thờ. Họ dâng 12 đĩa gỗ bằng bạc, 12 cái bát bằng bạc và 12 cái đĩa bạc. Mỗi đĩa gỗ bằng bạc nặng 130 siếc lơ và mỗi cái bát nặng 70 siếc lơ, tất cả các vật dụng nặng 2.400 siếc lơ, theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Mỗi cái trong số 12 đĩa bạc đựng đầy hương thơm, nặng 10 siếc lơ theo đơn vị đo trọng lượng chuẩn của nơi thánh. Tất cả đĩa vàng nặng 120 siếc lơ. Họ dâng của lễ chay gồm 12 con bò đực tơ, 12 con chiên đực và 12 con chiên đực một tuổi. Họ dâng của lễ chay. Họ dâng 12 con dê đực làm của lễ chuộc tội. Từ trong bầy gia súc của họ, họ dâng 24 con bò đực tơ, 60 con chiên đực, 60 con dê đực và 60 con chiên đực một tuổi làm của lễ thụ ân. Đây là lễ vật được dâng trong buổi cung hiến bàn thờ khi bàn thờ được sức dầu. Khi Môi-se vào trong lều hội họp để nói chuyện với Đức Giê-hô-va, ông nghe có tiếng Ngài phán cùng ông. Đức Giê-hô-va phán với ông từ trên nắp thi ân đại hòm giao ước, từ giữa hai cherubim. Ngài phán với ông. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se, hãy nói với A-rôn, hãy nói rằng, khi anh thắp sáng 7 ngọn đèn, chúng phải tỏa sáng phía trước cây đèn. A-rôn làm y như vậy. Ông thắp sáng các ngọn đèn trên cây đèn để soi sáng ở phía trước, như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Cây đèn được làm như vậy. Đức Giê-hô-va đã cho Môi-se thấy kiểu mẫu của cây đèn. Từ đế cho đến đầu cây đèn được làm bằng vàng giác mỏng, kèm theo hoa đèn làm bằng vàng giác mỏng. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se, hãy chọn người Lê-vi từ trong dân Israel và tẩy sạch họ. Hãy tẩy sạch họ như vậy. Rưới nước chuộc tội lên họ. Bảo họ cạo lông toàn thân. Giặt sạch quần áo để họ được tinh sạch. Sau đó, họ sẽ đem đến một con bò đực tơ và của lễ chay làm bằng bột mịn tẩm dầu. Bảo họ đem đến một con bò đực tơ khác làm của lễ chuộc tội. dẫn người Lê-vi đến trước lều hội họp, trước mặt toàn thể dân chúng Israel. Đem người Lê-vi đến trước mặt ta, là Đức Giê-hô-va, dân Israel sẽ đặt tay lên người Lê-vi. A-rôn phải thay mặt dân Israel dâng người Lê-vi trước mặt ta, trình dâng họ như thể dâng họ lên cao trước mặt mình. Người sẽ làm như vậy để người Lê-vi phục vụ ta. Người Lê-vi phải đặt tay lên đầu các con bò đực tơ. Ngươi phải dâng một con bò đực tơ làm của lễ chuộc tội và một con bò đực tơ khác làm của lễ thiêu cho ta, đặng chuộc tội cho người Lê-vi. Hãy dẫn người Lê-vi đến trước mặt A-rôn và các con trai người và dâng họ như một của lễ dâng lên ta. Như vậy, ngươi sẽ biệt riêng người Lê-vi từ trong dân Israel. Người Lê-vi thuộc về ta. Sau đó, người Lê-vi sẽ vào phục vụ trong lều hội họp. Ngươi phải tẩy sạch họ. Ngươi phải dâng họ lên ta như một của lễ. Ngươi hãy làm như vậy, vì họ hoàn toàn thuộc về ta từ giữa dân Israel. Con đầu lòng của con cháu Israel đều thuộc về ta. Ta đã chọn người Lê-vi cho chính ta. Mọi con đầu lòng từ dân Israel đều thuộc về ta, cả con đầu lòng của loài người và súc vật. Chính ta đã biệt riêng họ trong ngày ta đoạt mạng sống của các con đầu lòng trong xứ Ai Cập. Ta đã chọn người Lê-vi từ giữa dân Israel thay cho tất cả con đầu lòng. Ta đã giao người Lê-vi như một món quà cho A-rôn và các con trai người. Ta đã chọn họ từ giữa dân Israel đặng thực thi công việc của người Israel trong lều hội họp. Ta đã ban cho họ người Lê-vi để chuộc tội dân Israel, hầu cho sẽ không có tai họa nào làm tổn hại dân chúng khi họ đến gần nơi thánh. Môi-se, A-rôn và cả dân chúng dân Israel đều làm y như vậy cho người Lê-vi. Họ làm mọi việc mà Đức Giê-hô-va đã phán truyền cho Môi-se về người Lê-vi. Dân Israel làm y như vậy. Người Lê-vi tự làm sạch mình khỏi tội lỗi bằng cách giặt quần áo. A-rôn trình dâng họ như một của lễ lên Đức Giê-hô-va và chuộc tội cho họ, đang làm họ tin sạch. Sau đó, người Lê-vi bước vào trong lều hội họp để phục vụ trước mặt A-rôn và trước mặt các con trai của A-rôn. Đây là điều như Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se về người Lê-vi. Họ đối xử với tất cả người Lê-vi y như vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se. Đây là lệnh cho người Lê-vi nào từ 25 tuổi trở lên. Họ phải tham gia phục vụ trong lều hội họp. Họ sẽ nghỉ ngơi khi được 50 tuổi. Khi đó, họ không còn phục vụ nữa. Họ có thể giúp anh em mình tiếp tục làm việc trong lều hội họp, nhưng họ không còn phải phục vụ nữa. Ngươi hãy hướng dẫn người Lê-vi về các vấn đề này. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong hoang mạc Sinai vào tháng Giêng năm thứ nhì, sau khi dân sự đã ra khỏi xứ Ai Cập, Ngài phán rằng, hãy bảo dân Israel giữ lễ vượt qua theo giờ đã định trong năm. Vào ngày 14 tháng này, lúc chạng vạng, các ngươi phải giữ lễ vượt qua theo thì giờ đã định. Các ngươi phải giữ lễ vượt qua, tuân thủ mọi quy định và vâng giữ mọi luật lệ về lễ ấy. Vậy, Môi-se bảo dân Israel rằng họ phải giữ lễ vượt qua. Như vậy, họ giữ lễ vượt qua vào tháng Giêng nhằm ngày 14 lúc chạng vạng trong hoang mạc Sinai. Dân Israel vâng theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền phải làm qua Môi-se. Có mấy người bị ô uế do đụng đến xác chết. Họ không thể giữ lễ vượt qua vào ngày đó. Họ đến gặp Môi-se và A-rôn ngay hôm ấy. Họ thưa với Môi-se, chúng tôi bị ô uế vì đụng đến xác chết. Sao các ông không cho chúng tôi dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va theo giờ đã định với dân Israel? Môi-se trả lời, hãy đợi tôi hỏi ý Đức Giê-hô-va về trường hợp của các ông. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, hãy nói với dân Israel rằng, nếu có ai giữa các ngươi hoặc con cháu các ngươi bị ô uế vì đụng đến xác chết hoặc đang đi đường xa, thì người vẫn có thể giữ lễ vượt qua cho Đức Giê-hô-va. Họ phải giữ lễ vượt qua vào ngày 14 tháng 2 lúc chạng vạng. Họ phải ăn với bánh không men và rau đắng, không được chừa lại thứ gì đến sáng hôm sau, cũng không được làm gãy xương của con vật. Họ phải giữ các luật lệ về lễ vượt qua, nhưng ai tin sạch và không bận đi xa lại không giữ lễ vượt qua, người đó sẽ bị loại khỏi dân sự mình vì không dâng lễ vật theo yêu cầu của Đức Giê-hô-va vào đúng thời gian đã định. Người sẽ mang lấy tội lỗi mình. Nếu một khách lạ sống giữa các ngươi và giữ lễ vượt qua vì tôn kính Đức Giê-hô-va, người phải giữ lễ và làm mọi điều ngài truyền, tuân thủ các quy tắc của lễ vượt qua và giữ luật lệ liên quan. Người ngoại quốc và tất cả những ai sinh ra trong xứ ngươi phải giữ luật lệ tương tự. Trong ngày dựng đền tạm, mây bao phủ đền tạm, tức lều chứa các bản giao ước, vào buổi chiều, mây phủ như lửa trên đền tạm cho đến sáng. Quang cảnh đó cứ tiếp diễn như vậy, mây phủ đền tạm và tựa như lửa vào ban đêm. Hễ khi nào mây được cắt lên khỏi lều, dân Israel sẽ lên đường. Hễ mây dừng lại ở nơi nào, dân sự sẽ hạ trại tại đó. Theo lệnh của Đức Giê-hô-va, dân Israel di chuyển và theo lệnh của Ngài, họ sẽ hạ trại. Họ sẽ ở lại trại mình trong lúc mây phủ trên đền tạm. Khi mây phủ trên đền tạm lâu ngày, dân Israel cũng tuân theo sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va, không đi đâu cả. Đôi khi mây phủ trên đền tạm chỉ vài ngày, khi đó họ sẽ tuân lệnh của Đức Giê-hô-va, họ nhổ trại và đi tiếp theo lệnh của Ngài. Có khi mây dừng trại từ chiều tối đến sáng, sáng hôm sau, khi đám mây cắt lên, họ lại nhổ trại lên đường. Bất kể mây dừng lại một hay hai ngày, họ cũng ở lại, và họ chỉ đi tiếp khi nào mây được cắt lên. Nếu mây phủ trên đền tạm trong hai ngày, một tháng hay một năm, hoặc lâu hơn, dân Israel cũng sẽ ở trong trại mình và không đi đâu cả. Nhưng hễ khi nào đám mây được cắt lên, họ sẽ lại lên đường. Họ hạ trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va, và họ lên đường theo lệnh của Ngài. Họ vâng phục mệnh lệnh Đức Giê-hô-va phán qua Môi-se.